Chương 974, tàn nhẫn điều kiện, chương 974, tàn nhẫn điều kiện. Cửa phòng tắm bị nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ. Xịp nô ra nửa cái đầu, mang trên mặt sau khi tắm xong bốc hơi ra đỏ ửng. Nàng thay đổi món kia quần áo, nhưng nhìn qua lại có vẻ hơi bứt rứt bất an. Cái kia, xin hỏi cái này quần áo có phải là có chút quá bại lộ? Nàng rất ngại ngùng mà hỏi thăm. Kia là một món thanh lịch màu xanh nhạt sơn xám, nhưng bởi vì xịp có chút sẽ không xuyên, bàn nút thắt sai lầm rồi vị trí. Cổ áo cũng nghiêng về một bên, lộ ra lỏng lỏng lẻo lẻo. Ngược lại lộ ra nàng tinh xảo xương quai xanh cùng một mảnh nhỏ da thịt trắng loãng. Nữ nhân thấy được nàng bộ dáng này, nhịn không được lấy tay che miệng, khẽ nở nụ cười. "Muội muội ngốc, tới, tỷ tỷ giúp ngươi." Nàng đi lên trước, ôn nhu giúp xịp giải khai bàn trừ. Sau đó một lần nữa chỉnh lý. Tại chỉnh lý quá trình bên trong, đầu ngón tay của nàng vô tình hay cố ý xẹt qua xịp bên eo cùng lưng. "Nha." Bị chạm đến chỗ ngứa xịp, thân thể run lên bần bật, nhịn không được phát ra một trận giống mèo con một dạng thanh âm. Gương mặt của nàng nháy mắt đỏ đấu. Nữ nhân nhìn xem nàng bộ này ngây thơ bộ dáng, trong mắt ý cười càng đậm. Nàng xích lại gần xịp, tại bên tai nàng, dùng một loại mờ mờ, mang theo nhiệt khí ngữ điệu, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu muội muội, còn không có trải qua nhân sự đi?" "Người? Sự tình?" Xịp có chút hoang mang. "Ta hoa hạ ngữ, không phải tốt lắm." "Ta..." "Tỷ tỷ ý tứ là..." Nữ nhân đưa nàng ôm đến thêm gần chút, tại bên tai nàng, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm thấp giọng giải thích vài câu. Xịp mặt một chút từ gương mặt đỏ đến lỗ tai cây, thậm chí ngay cả cổ đều biến thành màu hồng phấn. "Ta không phải, ta không có..." Nàng lắp bắp muốn giải thích, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhìn xem Sip bị mình đùa giỡn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chân tay luống cuống bộ dáng khả ái, nữ nhân mới hài lòng buông ra nàng. Sip hít sâu vài hơi thở, mới miễn cưỡng bình phục lại tâm tình. Nàng nhớ tới, mình còn không biết vị này hảo tâm tỷ tỷ danh tự. "Cái kia, ta còn không biết nên ngài gọi như thế nào." Nữ nhân cười trả lời, nụ cười của nàng tại hiệu cầm đồ dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ quyến rũ động lòng người. "Ta gọi Hoàng Linh Linh." "Hoàng Linh Linh tiểu thư." "Ta ghi lại." Sip nghiêm túc nói, "Hôm nay thật cảm ơn rất nhiều ngài, ta nhất định sẽ báo đáp ngài." "Không dùng." Hoàng Linh Linh khoát tay áo, nàng nụ cười trên mặt chẳng biết tại sao, đột nhiên trở nên có chút lãnh đạm. Vốn chính là lấy tiền của người khác, xử lý người khác sự tình. Trong không khí kia phần ấm áp mập mờ bầu không khí, nháy mắt ngưng kết. Xịp cảm giác thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nàng run rẩy thanh âm hỏi: "Ngài, ngài đây là ý gì?" Hoàng Linh Linh xoay người, một lần nữa cầm lấy kia cán tẩu hút thuốc chậm rãi hít một hơi. "Có người muốn gặp ngươi một chút, cho nên ta chẳng qua là bắt đến một cái cơ hội thích hợp, đem ngươi mời đến trong tiệm của ta mà thôi." Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, tại Xịp ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đôi lông xù, tuyết trắng thai hồ ly, từ Hoàng Linh Linh tóc đen bên trong xông ra. To lớn đuôi cáo, cũng ở sau lưng nàng đắc ý loạn choạng. Nàng chậm rãi quay đầu. Cặp kia nguyên bản vũ mị đôi mắt, giờ phút này đã biến thành lóe ra yêu dị quang mang con ngươi dọc. "Xịp con ngươi," bởi vì sợ hãi mà co lại nhanh chóng. Nàng hét lên một tiếng, lộn nhào phóng tới kia phiến cổ phát cửa gỗ. Điên cuồng loạn choạng chốt cửa, nhưng này cánh cửa lại giống như là bị hàn đã chết một dạng, không nhúc nhích tí nào. Trong tuyệt vọng, nàng toàn thân thoát lực, run rẩy dọc theo cánh cửa. Sủi lơ núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Hoàng Linh Linh bị nàng bộ này đáng thương lại dáng vẻ khả ái, triệt để chọc cười. Nàng nện bước ưu nhã bước chân mèo, đi đến Xịp trước mặt chậm rãi ngồi xổm người xuống. "Ta sẽ không tổn thương ngươi." Nàng duỗi ra ngón tay dài nhọn, nhẹ nhàng nâng lên Xịp cái cằm, ép buộc nàng xem lấy mình cặp kia kim sắc con ngươi dọc. "Ta cảm thấy, muốn gặp ngươi người kia, hẳn là cũng sẽ không tổn thương ngươi." Nàng sát lại thêm gần, ấm áp khí tức quét tại Xịp mẫn cảm thai bên trên. Sau đó, nàng duỗi ra mềm mại đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút Xịp vành tai. "Nha." Xịp thân thể như là như giật điện run lên bần bật, cả người đều cứng đờ. Đúng lúc này, một trận thanh thúy mà có tiết tấu tiếng đập cửa từ ngoài cửa vang lên. Hoàng Linh Linh trên mặt lộ ra một cái vừa lòng thỏa ý tiêu dung. "Nhìn, muốn gặp ngươi người, đến." Nàng đứng người lên, trong tay kia cán tinh xảo tẩu hút thuốc tại không trung tùy ý nhẹ nhàng vung lên. Cùng cụt một tiếng, khóa cửa mở. Ngoài cửa, đứng một cái mang theo màu đen mũ lưỡi trai nữ nhân. Một đầu như tuyết tóc trắng, bị lưu loát đâm thành đuôi ngựa, từ mũ đằng sau rủ xuống. Tại nhìn thấy nữ nhân kia cái đầu tiên, Xịp cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng cơ hồ là vô ý thức, run rẩy hô một câu: "Phu, phu nhân." Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện không đúng. Nữ nhân trước mắt này, mặc dù cùng ạt nổ mẫu thân dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng nàng trong mắt cái chủng loại kia băng lãnh cùng hờ hững, lại cùng phu nhân kia như ngày xuân nắng ấm như vậy ôn nhu, hoàn toàn khác biệt. Nữ nhân thu hồi dù, nước mưa thuận nan dù nhỏ xuống trên mặt đất. Nàng cất bước đi đến, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, nhìn kỹ coi lại trong góc Xịp. "Người chính là Xịp." Thanh âm của nàng, cùng ánh mắt của nàng một dạng băng lãnh thấu xương. "Là, đúng vậy, xin hỏi ngài, ngài là? Ngươi có thể đem ta làm ạt nổ cái nào đó thân thích?" Nữ nhân lạnh nhạt nói. "Xem tướng mạo, ngươi cũng hẳn là nhìn ra được, ta cùng mẹ của hắn có chút quan hệ, đúng không?" "Là." "Đúng vậy." Có lẽ là bởi vì cùng ạt nổ mẫu thân quá giống nhau, kia phần cảm giác quen thuộc, để Xịp trong lòng kia phần cực hạn sợ hãi cùng cảm giác khẩn trương hơi giảm bớt một chút, thay vào đó là vô tận hoang mang. Nữ nhân tiện tay đóng lại hiệu cầm đồ cửa. Hoàng Linh Linh thì là một bộ nhiệm vụ hoàn thành dáng vẻ, ngáp một cái, chậm rãi trở lại mình sau quầy, ngồi ở một bên. Việc không liên quan đến mình mút lấy nàng tẩu hút thuốc, chuẩn bị xem kịch. Tóc trắng nữ nhân cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia bên trong không mang một tia nhiệt độ. "Đứng lên." Xịp thân thể không bị khống chế run rẩy, nhưng vẫn là vị tưởng, chậm rãi đứng lên. Nữ nhân đi đến trước mặt của nàng, duỗi ra con kia da thịt trắng non tay, không khách khí chút nào nắm xì mặt, giống như là đang dò xét một món thương phẩm một dạng, để nàng tả hữu chuyển động. Ừm, dáng dấp không tệ, rất thủy linh. Loại này bị xem như vật phẩm một dạng soi mói cảm giác, để cho Siv cảm thấy một trận khuất nhục cùng không thoải mái. Nàng lấy dũng khí tránh thoát nữ nhân tay hỏi: ngài đến cùng thấy ta là muốn làm gì? Ta muốn nhìn xem. Giọng của nữ nhân bình thản lại tràn ngập cảm giác áp bách. Tương lai có thể sẽ trở thành ạt nổ lao bà nữ nhân, đến cùng có hay không tư cách này? Câu nói này như là một đạo kinh lôi ở Siv trong đầu nổ vang. Gương mặt của nàng nháy mắt đỏ bừng lên, xấu hổ, bối rối, còn có một tia chính nàng cũng không dám thừa nhận mừng thầm. Đan vào một chỗ, ta chỉ là thiếu gia hầu gái. Hầu gái làm sao? Ta so hắn lớn hơn mấy tuổi. Ta biết một con hấp huyết quỷ, còn cùng nhỏ hơn nàng mấy nghìn tuổi nam nhân kết hôn. Nhưng thiếu gia sẽ không thích ta như vậy nữ nhân. Xịp thanh âm càng nói càng nhỏ, tràn ngập không tự tin. Hắn chính miệng cùng ngươi nói. Hắn nói ta chỉ là tỷ tỷ. Ha ha. Nữ nhân lần nữa phát ra một tiếng tràn ngập cười lạnh trào phúng. Mẹ của hắn đối với hắn quá cưng chiều, ngươi cũng quá yêu chiều hắn. Các ngươi đem hắn bảo hộ quá tốt, để hắn biến thành một cái không phân rõ ỷ lại cùng yêu thương, không lớn được hải tử. Nàng dừng một chút, dùng cặp kia trong mắt lạnh như băng nhìn thẳng Xịp nội tâm. Ta có thể để ngươi thành ạt nổ nữ nhân, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Xịp tâm đột nhiên nhảy một cái. Nàng mang tính thăm dò, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm hỏi: "Thập, chuyện gì a?" Nữ nhân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Làm giải phẫu cũng tốt, dùng những phương thức khác cũng tốt. Ngươi lời này đều tuyệt đối không thể cho ạt nổ sinh con. Chương 975, các ngươi là học sinh tiểu học sao? Chương 975, các ngươi là học sinh tiểu học sao? Xịp gương mặt đỏ đến giống như là muốn nhỏ ra huyết. Tại tóc trắng nữ nhân kia ánh mắt lạnh như băng hạ, nàng chỉ có thể tay run run, dựa theo đối phương yêu cầu, giải khai trên thân món kia sườn xám bàn trừ. Khi quần áo trượt xuống trên mặt đất, nàng bị nữ nhân kéo đến dưới ánh đèn cẩn thận kiểm tra thân thể lúc. Loại kia manh liệt xấu hổ làm cho nàng đầu góc trống rỗng, thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh hoa hạ ngữ đều nói không nên lời. X. Nàng vô ý thức hoán đổi về mình tiếng mẹ đẻ. Thân thể của ngươi có chút phát dục bất lương a. Không nghĩ tới, cái kia băng lãnh tóc trắng nữ nhân, vậy mà dùng một thanh lưu loát tiêu chuẩn tiếng Đức đáp lại nàng. Ấy gần lật y nọ đúng. Nó, kỳ thật còn tốt rồi. Xin ngượng ngùng giải thích. F-Z-I-N-C-T-I-N-C-H-U-D-I-S-D-A-S-N-I-C-H-U-D. 18 tuổi, phát dục thành dạng này đã không tốt. Nữ nhân dùng một loại bác sĩ giọng điệu, làm ra bình phán. Ích bin vì ở dần doán dịt. Ta 24. Xịp lung túng nhỏ giọng ngôn nắn. Tóc trắng nữ nhân động tác, đồng nhiên dừng lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia trong mắt lạnh như băng, nhìn chầm chạp Xịp. Người lớn hơn ạt nổ 5 tuổi nhiều. Là, đúng vậy. Chỗ, cho nên ta mới nói, ạt nổ thiếu gia không thể lại. Hoàn toàn có khả năng. Nữ nhân bỗng nhiên vô bàn một cái, dùng tiếng hoa hạ lớn tiếng đánh gãy nàng. Đứa bé kia ta một chút nhìn ra liền có nghiêm trọng luyến mẫu tình kết. Không phải làm sao lại đối với lớn hơn mình nhiều như vậy, lại giống cái lão mụ tử một dạng chiếu cố hắn hầu gái sinh ra ỷ lại cảm giác. Cái này chẳng phải hoàn toàn đúng bên trên sao? Xịp bị bất thình lình bạo luận, giống đến sửng sốt một chút, cả người đều nghe đần. Sau đó nàng tức giận cười. Ta mặc dù so thiếu gia lớn rất nhiều, nhưng ta cùng thiếu gia cũng coi là thanh mai trúc mã bốn. Mà tại phía sau quầy, một mực xem kịch Hoàng Linh Linh, rốt cục nhịn không được. Nàng lấy tay che miệng, cười đến nhánh hoa rũ rượi. Liền thân sau kia cái lông xù đồ cáo đều đang điên cuồng lắc lư. Cho nên hắn sẽ thích ngươi, cái này liền không kỳ quái. Nữ nhân làm có kết luận. Không phải. Xịp tranh thủ thời gian giải thích. Thiếu gia bên cạnh hắn, kỳ thật còn có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Nữ nhân lông mày nhíu lại. A, ngươi biết là ai sao? Ta biết có. Lý Y Y Nhiễm tiểu thư, chẳng qua nàng giống như vẫn cho là thiếu gia là nữ hài tử. Còn có Khương Vũ đồng học. A đúng rồi, còn có Lý Nguyệt Kỳ đồng học. Ừm. Quang ta biết, đại khái chính là những này đi. Theo Xịp từng cái báo ra danh tự, tóc trắng trên mặt nữ nhân biểu lộ dần dần trở nên âm trầm. Trong không khí nhiệt độ phảng phất đều hạ xuống mấy độ. Ý của ngươi là? Nàng gằn từng chữ nói. Kia tiểu tử, đồng thời thích nhiều người như vậy. Không phải, không phải. Ai nha, làm sao cùng ngươi giải thích mà? Xịp gấp đến độ nhanh muốn khóc lên. Thiếu gia hắn đối với người nào cũng chưa có loại kia thích tình cảm. Hắn tựa như là án tợ trên đỉnh núi thuần khiết nhất kia đóa núi cao ngòi lấy lửa cỏ. Hắn căn bản cũng không có yêu đương loại ý thức này. Ngươi chờ một chút. Nữ nhân giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, đánh gãy nàng. Ngươi vừa rồi nói, Lý Nguyệt Kỳ, còn có Khương Vũ, là hiện tại ngay tại Cửu Diệu học viện đọc sách, Lý Nguyệt Kỳ còn có Khương Vũ không? Là, đúng vậy. Ngươi biết phụ thân của các nàng theo thứ tự là ai sao? Ta không biết. Kỳ thật ta cũng chưa cùng các vị tiểu thư nói qua mấy câu. Là thiếu gia cùng các nàng giống như rất quen. Nữ nhân nhẹ gật đầu, không hỏi tới nữa. Nàng xoay người, đưa lưng về phía hai người, dùng một loại chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm. Mọi mệt mà tức giận lẩm bẩm lấy, ta liền nói để nàng đừng sinh đứa nhỏ này. Cái này sinh ra cái quái gì, hấp dẫn đến đều là thứ gì như quỷ xà thần. Ta thật là muốn bị nàng tức chết. Cuối cùng, tóc trắng nữ nhân cả sửa lại một chút cổ áo của mình, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, hướng Xịp hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Không muốn đem hôm nay nhìn thấy chuyện của ta nói cho Ano. Ngươi liền hảo hảo tiếp tục cùng hắn sinh hoạt. Nên lên giường các ngươi liền bên trên, nên làm liền làm, cái tuổi này, muốn bao nhiêu làm, đây không phải đang trêu chọc ngươi. Ano thân thể khả năng thật cần loại nào đó con đường phát tiết một chút, mới có trợ giúp hắn tốt hơn khống chế mình lực lượng. Dù sao, làm tốt biện pháp an ninh. Ta ta sẽ không cùng thiếu gia làm loại chuyện đó. Sĩ bị nàng cái này rõ ràng, xấu hổ nhanh muốn khóc lên. Liều mạng biện giải. Nữ nhân cười lạnh, lần nữa xích lại gần nàng. Giống một con ưu nhã báo săn, nhìn kỹ con mồi của mình. Nàng cúi đầu xuống, ở Sĩ cần cổ, nhẹ nhàng hít hà. Trên người ngươi, tất cả đều là hắn hương vị. Ngươi dám nói, các ngươi không có làm qua. Không có làm qua. Sĩ gấp đến độ lắc đầu liên tục. Chỉ là ôm ở cùng một chỗ. Ngủ qua. A. Một bên xem kịch Hoàng Linh Linh, nghe nói như thế, trong miệng tàu hút thuốc kém chút không có cầm chắc. Nàng cũng bị tức giận cười. Ý của ngươi là? Nàng bu lại, kim sắc con ngươi dọc bên trong, tràn ngập khó có thể tin. Hai người các ngươi, ôm ở cùng một chỗ ngủ một đêm lại một đêm, nhưng là, cái gì cũng không có làm. Là? Đúng vậy. Xịp thanh âm, yếu ớt rồi muội. Không phải, tiểu muội muội. Các ngươi là học sinh tiểu học sao? Hoàng Linh Linh một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, vô vô bờ vai của nàng. Vẫn là ngươi thích người kia. Hắn có phải là? Phương diện kia không được. Không phải không phải. Câu nói này để Xịp nháy mắt sù lông, cũng không đoái hoài tới xấu hổ, lớn tiếng phản bác. Thiếu gia làm được. Thiếu gia rất làm được. A, ngươi sao biết? Hoàng Linh Linh thai hồ ly đều lưu hành phấn dựng lên. Ta buổi sáng một lần tình cờ nhìn thấy qua. Rất, rất lợi hại. Thật. Ha 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 ha, làm sao cái lợi hại pháp? Nói nghe một chút ta. Được rồi. Tóc trắng nữ nhân trừng mắt liếc chỉ sợ thiên hạ không loạn Hoàng Linh Linh. Đừng ước hiếp nàng, ngươi đưa nàng về. Ôi ta sóc đại cục trưởng. Hoàng Linh Linh lập tức thay đổi một bộ lười biếng lại vũ mị giọng điệu, kéo dài thanh âm. Cái này ngày ngày sai xử ta một cái tiểu thương nhân, không thích hợp đi ta lại không phải là các ngươi hệ thống bên trong người. Ta sẽ trả cho ngươi tiền. Đúng vậy. Hoàng Linh Linh lập tức đứng thẳng người, nụ cười trên mặt vô cùng sán lạ. Cam đoan đem vị này tiểu khả ái an an toàn toàn đưa về nhà. Bóng đêm càng thâm, mưa cũng ngừng. Hoàng Linh Linh chống đỡ ô giấy dầu đưa Xịp trở lại lầu trọ hạ. Xịp trở lại nhà, nhưng trong phòng đen kịt một màu, an tĩnh đến đáng sợ. Thiếu gia, nàng mang tính thăm dò hô một tiếng, không có trả lời. Nàng mở đèn lên, trong phòng khách không có mưa ai. Nàng lại nhanh chạy bộ đến ạt nổ cửa gian phòng, cửa khép hờ lấy. Bên trong đồng dạng là trống rỗng. Một loại dự cảm bất tường, nháy mắt chiếm lấy trái tim của nàng. Nàng xông trở về gian phòng của mình, rốt cục ở trên bàn sách thấy được một chương chồng chất chỉnh tề tờ giấy. Tay của nàng run rẩy, cầm lấy tờ giấy kia. Phía trên là ạt nổ kia thanh tú mà quen thuộc chữ viết, nhưng mỗi một bút đều giống như dùng hết khí lực, tràn ngập áy náy cùng thống khổ. Thật xin lỗi, Xịp. Tất cả là lỗi của ta không nên bức người, lại càng không nên để ngươi sinh khí. Ta không biết ta đến cùng đã làm sai điều gì, để ngươi chán ghét như vậy ta. Ta nghĩ, có lẽ tựa như ngươi nói vậy, ta hẳn là học được một người sinh hoạt. Ta đêm nay trước hết đi vãn ngâm A-Z bên kia. Ta sẽ tạm thời rời đi một đoạn thời gian, cho ngươi đầy đủ không gian. Mời ngươi nhất định phải chiếu cố tốt mình. Bạn tốt của ngươi, tốt đệ, ạt nổ. Giấy bên trên chữ viết dần dần tại nước mắt bên trong trở nên mơ hồ. Xịp cũng nhịn không được nữa, thân thể thuận mép giường, vô lực trượt ngồi ở. Nàng đem tấm kia tràn ngập xin lỗi lời nói tờ giấy, chăm chú giữ tại ngực. Phảng phất kia là nàng cùng hắn ở giữa, cuối cùng còn lại một kia liên hệ. Tại đây không có một hai gian phòng bên trong, nàng rốt cục lớn tiếng khóc. Tiếng khóc kia bên trong, tràn ngập vô tận hối hận cùng bi thương. Chương 976, tư liệu học tập, chương 976, tư liệu học tập. Tại Khương Vũ gian kia lôi kéo nặng nề màn cửa, u ám đến như là hang động gian phòng bên trong. Nàng chính một mặt sống không luyến tiếc nằm ở trên giường, trong tay bưng lấy một tấm hình. Kia là nàng cùng ạt nổ tại nhà kia nhà hàng gia đình làm công lúc. Lão bản vì bọn họ đập chụp ảnh chung. Nàng xem lấy trong tấm ảnh cái kia một đầu tóc bạc, tiểu dung ôn nhu so với mình xinh đẹp hơn thiếu nữ. Lại nhìn một chút bên cạnh hắn cái kia cười đến một mặt ngại ngùng ngượng ngùng mình. Là như vậy xứng a? Nam nhân cũng có thể xinh đẹp như vậy sao? A a a. Một giây sau, mới vừa rồi còn một mặt tang khí thiếu nữ, đột nhiên ôm ảnh chụp, giống một con vui vẻ báo biển một dạng. Tại mềm mại trên giường lớn lăn qua lăn lại. Ạt nổ tương ạt nổ tương ạt nổ tương ạt nổ tương. Phanh. Cửa phòng bị thô bạo đẩy ra. Nàng sinh đôi ca cả Khương Linh đi đến. Nhìn xem đen nhánh gian phòng cùng trên giường cái kia tóc hai bụ sủ muội muội. Mày nhăn lại, ôn chết, nói bao nhiêu lần, mở đèn trong phòng lên. Không muốn suốt ngày tóc thai bù sù, có chút tinh khí thần được hay không? Vừa thấy mình ca ca, Khương Vũ lập tức đình chỉ nhấp nô, lười biếng ngáp một cái, đại đại liệt liệt chuyển hướng chân ngồi. Dưới làn váy phong quang đi hết cũng không để ý chút nào. Làm gì, ngươi không nên tùy tiện vào thiếu nữ gian phòng, biến thái. Ngày mai sẽ phải đi du lịch, cha mẹ nhường ta tới nhìn ngươi một chút hành lý thu thập xong không có. Khương Linh chỉ góc tường cái kia rông tuyết dương hành lý, bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, ngươi căn bản là còn chưa bắt đầu thu thập. Chẳng phải đi tham gia cái hôn lễ sao, có cái gì tốt thu thập? Ba ba ở trong điện thoại không phải nói muốn đi 5 ngày một tòa hải đảo, không hứng thú. Khương Vũ lại đổ về trên giường, dùng chăn mền che kín đầu. Ta không muốn đi tham gia cái gì hôn lễ. Nàng liền như thế tóc rối bù, cả người tản ra một loại đừng để ý tới ta, nhường ta mục nát âm u khí tức. Cùng nàng kia gương mặt xinh đẹp hình thành mãnh liệt tương phản. Chỉ trong nháy mắt, một cái ôn hòa thanh tịnh thanh âm từ Khương Linh sau lưng truyền tới. Khương Linh đồng học, đây là ta về quê cũ mang đến sữa dê, cho ngươi cùng Khương Vũ đồng học nếm thử. Khương Vũ động tác một chút liền sửng sốt. Khương Linh khoẹt miệng thì là câu lên một vòng cười lạnh. A, quên nói cho ngươi, ngươi hạt nộ tương cũng muốn đi, mà lại hắn đêm nay bị vãn ngâm mụ mụ an bài tại nhà chúng ta ở, ngày mai cùng chúng ta cùng lúc xuất phát. Lời còn chưa dứt, Khương Vũ như là lắp lọ so một dạng, từ trên giường nhảy lên một cái, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, một cước đem còn không có kịp phản ứng Khương Linh đạp ra ngoài, Sau đó phanh một tiếng, nặng nề mà khép cửa phòng lại. Làm cái gì? Khương Linh không giải thích được xoa cái mông. Ạt Nổ đã bưng lấy hai chén nóng hôi hổi sữa dê, đi đến cổng. Có chút không biết làm sao. Khương Linh bất đắc dĩ đối với hắn giải thích nói: "Nơi này là tiểu Vũ gian phòng, nàng đầu óc không quá bình thường, ngươi cũng biết, là ta quá đường đột, thật xin lỗi." Ạt Nổ lập tức cái này nói: "Vậy ta lập tức rời đi." Hắn vừa mới chuẩn bị quay người, cửa lại mở. Trước sau, không đến một phút đồng hồ. Nhưng mà, phía sau cửa cảnh tượng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gian phòng bên trong sạch sẽ vô cùng. Ánh đèn sáng tỏ, trong không khí thậm chí còn tràn ngập một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Mà Khương Vũ đã thay đổi một đầu đáng yêu màu trắng váy liền áo, tóc cũng trải vớt đến chỉnh chỉnh tề tề, ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại trước bàn sách, dùng một loại vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu tư thái, mỉm cười nhìn ngoài cửa Ạt Nổ. "Ạt Nổ đồng học, ngươi tốt." Thanh âm của nàng, mặc dù vẫn còn có chút cứng nhắc, nhưng đã rất cố gắng tại ngụy trang thành một vị có tri thức hiểu lễ nghĩa thuộc nữ. "Khương Vũ đồng học, ngươi tốt." Ạt Nổ ôn hòa hướng nàng chào hỏi, đem bên trong một chén nóng sữa dê đưa tới. "Đây là ta cha mình Mục Trường sinh ra sữa dê, rất mới mẻ, hy vọng ngươi thích." "Cảm ơn ngươi, Ạt Nổ đồng học, ngươi quá khách khí." Khương Vũ hai tay tiếp nhận cái chén, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Ạt Nổ lại cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, liền quay người rời đi. Tại hắn sau khi đi, Khương Vũ căng cứng thân thể, mới giống quả cầu da xì hơi một dạng, nháy mắt thư giãn xuống. "Ta không nhìn lầm." Khương Linh có một loại dự cảm bất tường. "Cái này, chỉ sợ không phải gian phòng của ngươi đi, ngươi lại dùng mụ mụ lực lượng." Đúng lúc này, phòng nàng bên trong một cánh cửa khác đột nhiên bị mở ra. Lý Nguyệt Kỳ từ bên trong đi ra, nàng rõ ràng là vừa tắm rửa xong. Tóc ướt sũng, trên thân chỉ hất lên một đầu khăn tắm. Ạt Nổ vừa rồi căn bản là không có phát hiện, trong phòng này lại còn có một cánh cửa khác. A năm. Lý Nguyệt Kỳ khi nhìn đến Khương Linh cùng sau khi Khương Vũ phát ra một tiếng đủ để lật tung nóc nhà thét lên. Ngươi ba. Khương Vũ ba. Ngươi tại sao mặc váy của ta? Nguy rồi. Khương Vũ giống như là kéo lên quần áo khóa kéo một dạng, hai tay tại không trung đống nhiên hợp lại. Cảnh tượng trước mắt, tựa như là bị chia cắt phim hình tượng, nháy mắt hoán đổi. Cái kia sáng tỏ gian phòng sạch sẽ biến mất, lại biến trở về Khương Vũ cái kia âm u lộn xộn ổ chó. Không kịp thu thập, liền đem không gian mở ra, dùng Lý Nguyệt Kỳ gian phòng đến chống đỡ một hồi. Phòng nàng thật sạch sẽ. Khương Vũ nhếch răng, cười đùa tí từng nói. Khương Linh cảm giác đầu của mình đều muốn vỡ ra a. Mấu chốt là ngươi còn xuyên người khác quần áo. Này, đây không phải là không có cách nào sao, ta lại không có váy, chỉ có đồng phục váy. Ừm. Ta giống như nghe tới Nguyệt Kỳ học tỷ thanh âm. Nơi xa, truyền đến Ạt Nổ nghi hoặc hỏi thăm. Khương Linh cùng Khương Vũ liếc nhau, lập tức châm miệng một lời hướng lấy ngoài cửa hô to. Nghe lầm. Là trên TV thanh âm. Ngày đó ban đêm, Khương Vũ nằm ở mình tấm kia mềm mại trên giường lớn, nội tâm đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Ta đến cùng muốn hay không đi dạ tập đâu? Hắn hiện tại, ngay tại ta gian phòng cách vách. Ta muốn phải đi, lấy hắn thể lực, khẳng định đánh không lại ta. Ta có thể trực tiếp làm chính sự. Chờ một chút. Chuyện kia, đến cùng là thế nào cái biện pháp tới? Ta giống như hoàn toàn không có kinh nghiệm a. Thế là, nàng lục lọi cầm lấy điện thoại di động, bắt đầu tiến hành nghiêm túc học thuật nghiên cứu. Ấn mở bài đủ, lục soát không đưa vào, màu vàng địa chỉ internet. Điểm kích tiến vào. Phong hiểm nhắc nhở. Không nhìn phong hiểm nhắc nhở. Sau 10 phút, Khương Huệ nhà gia tộc Huệ chặt bầy, triệt để lộn xộn. Bởi vì Khương Vũ nít phải chặt, bắt đầu giống chúng virus một dạng. Điên cuồng ở trong bầy gửi đi lấy các loại khó coi rác rưởi quảng cáo tin tức. Khương Huệ, nhân viên quản lý đô ba, đem con hàng này cho ta đã A3. Lục Văn Âm, ta dọn cái ngoan ngoãn. Đây là cái gì tình huống? Nhỏ tiểu Vũ Long, ngươi đang ở phát cái gì A3? Sương Nhiễm, họp hô hải tử lớn lên, đỏ mặt biểu lộ. Khương Nhạc, ta là nhân viên quản lý, ta đã. Khương Nhạc, ba ba, tin tức xấu, nàng bắt đầu ở vòng bằng hữu phát, Lục Thất Thúc Thúc cùng Lý Mục Hàn Thúc Thúc đều online. Khương Huệ, ta ba, lập tức đem nha đầu này cho ta kêu đến. Trước tiên đem Nhung Nhung cũng đã. Đừng để nàng nhìn thấy. Gừng Nung, ừm. Mà giờ khắc này, Khương Vũ chính trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem mình kia không bị khống chế điện thoại. Cùng gia tộc trong đoàn kia 99 tin tức. Cái gì tình huống? Ta đều phát thứ gì? Một giây sau, chân mền của nàng bị người từ bên ngoài hung hăng xốc lên. Khương Linh một mặt hoảng sợ nhìn xem nàng, thấp giọng, dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nói: "Em gái, mau trốn đi thôi. Mụ mụ khẳng định đã dẫn theo đao tới giết ngươi." "Ca, chờ một chút. Dù sao ta đều chết chắc, ngươi nhường ta đi sát vách. Ta ít nhất phải lưu cái sau." Ba. Nhưng mà, không đợi Khương Linh làm ra phản ứng, gian phòng trong bóng tối, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Mặc Vũ tấm kia tuyệt mỹ mà trên mặt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem trên giường kia hai cái thất kinh hài tử. "Các ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý sao? Căn cứ ta lúc lên cấp 3 tự mình kinh lịch cải biên, chương 977, cướp gà trộm chó hạng người, chương 977, cướp gà trộm chó hạng người. Trưởng quan ngươi tốt." "Trưởng quan." Khương Vũ mặc một thân thẳng thuần trắng quần áo thủy thủ, mang theo một đỉnh buồn cười thủy binh mũ, giống một cây cột điện tựa như, thẳng tắp đứng tại lên thuyền cầu thang mạn bên cạnh, nên đón lên thuyền khách nhân. Thương Việt cùng hắn phu nhân Lạc Anh dẫn theo hành lý đi đến thuyền. Thương Việt một chút liền nhận ra nàng, lập tức cười xấu xa lấy bu lại, đưa tay liền nắm Khương Vũ mặt. "Nha a, nhìn một cái đây là ai? Cái này không phải chúng ta nửa đêm không ngủ, nhìn tiểu hoàng lưới dẫn đến trong điện thoại di động virus nhỏ tiểu Vũ Long sao?" Lạc Anh lập tức trừng mắt nhìn nhà mình lão công một chút, sau đó ôn nhu an ủi Khương Vũ. "Không có việc gì, hai tử, ai cũng có tuổi dậy thì, lần sau phải nhớ phải dùng chính xác phương thức phát tiết." Khương Vũ gương mặt đỏ đến lỗ tai cây, bờ môi đều tại run nhẹ nhẹ. hắn không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Ngay sau đó là Lục Thất đi tới, hắn cũng không khách khí chút nào nhéo nhéo Khương Vũ mặt. Lần sau thích xem những này, nhớ kỹ cùng đại ca ca nói, đại ca ca cho ngươi. Ai 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 đau đau đau. Hắn lời còn chưa nói hết, một bên Lăng Ý Ý đã đưa tay ra. Nhưng bởi vì thân cao không đủ, nàng vẫn không đến Lục Thất lỗ thai, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hung hăng vặn chặt bên hông hắn thì mềm. Không muốn nước hiếp nhỏ tiểu Vũ. Thật sự là. Lăng Ý Ý giáo huấn xong Lục Thất, lại quay đầu, một mặt nghiêm túc nói với Khương Vũ. Nhỏ tiểu Vũ, ngươi phải nhớ kỹ a, tuyệt đối không được xem những vật kia. Nhìn những cái kia run rẩy đồ vật, là sẽ bị phán tử hình. Phán tử hình. Khương Vũ ánh mắt đã bắt đầu mê ly. Cái này cũng quá chết đủ. Sau đó, là Lý Mục Hàn. Hắn cười đùa tí từng xoa xoa tay, cũng muốn đi tới bắt mặt. Khương Vũ thấy thế, lập tức dùng hai tay che mặt mình. Lý Mục Hàn bị đả kích lớn. Vì sao bọn hắn đều bóp, ta bóp không được? Trưởng quan, ta là thủy thủ. Xin đừng nên tại ta làm việc thời điểm quấy rầy ta. Khương Vũ từ giữa kẽ tay gạt ra câu nói này. Ai? Lý Mục Hàn đành phải thở dài. Bên cạnh hắn dáng người cao gầy, phát dục ngạo nhân Hạ Nguyệt kéo tay của hắn, cười lên thuyền. Khương Vũ cảm giác mình đã không muốn sống, nhưng mà, nàng nhất không muốn gặp, vẫn là đến. Hạt Nổ dẫn theo Dương hành lý, đang cùng Lý Y Y Nhiễm vừa nói vừa cười đi tới lên thuyền. Khương Vũ lập tức đem đầu chôn đến trầm thấp, hắn không thể đem mặt trốn vào mũ bên trong, nhưng Hạt Nổ vẫn là thấy được nàng. Hắn căn bản không ngại nàng cái này thân trang phục kỳ quái, chỉ là lộ ra một cái nụ cười ấm áp, cùng nàng chào hỏi. Khương Vũ đồng học, bộ quần áo này rất xuất khí. Ừm. Ngươi tốt. Khương Vũ ấp úng đáp lại, không dám ngẩng đầu. Cuối cùng, nàng chỉ có thể một mặt sống không luyến tiếc mà nhìn xem Hạt Nổ nói với Lý Y Y Nhiễm nói đùa cười lên thuyền. Khương Vũ rốt cuộc chịu không được, nàng trực tiếp thoát đi cương vị, một đầu đâm vào thuyền bếp sau. Ở phía sau chủ bên trong, nàng nhìn thấy một cái ngay tại chuẩn bị bữa điểm tâm thiếu nữ. Thấm lưng kia mười phần nhìn quen mắt, nàng lặng lẽ đưa tới. "Uy." Khương Vũ ở sau lưng nàng bất thình lình gọi một câu. Thiếu nữ bị dọa đến phát ra một tiếng đáng yêu kinh hô, trong tay điện đều kém chút rớt. "Kia là gì? Ngươi làm sao ở chỗ này?" Khương Vũ âm lãnh hỏi. "Ngươi không phải làm khách nhân đi cùng với Hạt Nổ được mời sao?" "Ừm." "Kia Khương Vũ đồng học ngươi làm sao cũng ở nơi đây, còn mặc quần áo thủy thủ?" Sĩ cũng đồng dạng kinh ngạc. "Hừ, ngươi đây sẽ không đã hiểu." Khương Vũ hai tay ôm ngực, cưỡng ép kéo lại Tôn Nghiêm. Quần áo thủy thủ là nữ sinh một loại lãng mạn. Sĩ có chút lúng túng chỉ y phục của nàng. "Kia, cái kia cũng hẳn là mặc váy cái chủng loại kia đi, nhưng ngươi bây giờ mặc chính là chân chính trên ý nghĩa thủy bình phục. Ngươi câm miệng cho ta." Khương Vũ thẹn quá hóa giận, đưa tay liền bắt đầu bóp Sĩ kia mềm mại gương mặt. Sĩ không dám phản kháng, chỉ có thể ủy khuất chằn chằn tùy ý nàng nắm bắt, phát ra ừm ừm thanh âm. "Cho nên, ngươi đến cùng vì cái gì ở đây?" Khương Vũ bắt đủ, mới buông tay ra hỏi. "Ừm, ta không yên lòng thiếu gia." "Vậy ngươi trực tiếp cùng đi theo không là tốt rồi a?" Nhưng có thể là ta nói qua ta không đến, hiện tại còn nói muốn tới, rất mất mặt, cho nên ta xin nhờ Vãn Ngâm phu nhân nhường ta lên thuyền, đem ta giấu đi." "Chán, kia Vãn Ngâm mụ mụ cũng khẳng định không có để ngươi tới làm phục vụ viên đi." "Ừm, thế nhưng là ta vốn chính là hầu gái, không làm phục vụ viên, ta có chút không quen." Hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện, phát hiện đối phương tựa hồ cũng ở vào một loại cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh, một loại đồng bệnh tương liên cảm giác kỳ diệu tại giữa các nàng lặng yên sinh ra. Khương Vũ nhìn trước mắt cái này so với mình còn muốn ngây thơ, còn muốn không biết làm sao nữ hải. Trong lòng kia phần chết nhục cảm giác, vậy mà cũng giảm bớt không ít. Hai cái đồng dạng vì cái kia thiếu niên tóc bạc mà phiền não thiếu nữ, ngay tại chiếc thuyền này bếp sau bên trong, thành lập được kỳ diệu cách mạng hữu nghị. Giờ phút này, tại du thuyền tầng cao nhất xa hoa trong phòng, Hạ Nguyệt chính thoải mái dễ chịu nằm trên ghế salon, hết sức chuyên chú trên điện thoại di động thao tác cái gì. Lý Mục Hàn bu lại, tò mò hỏi: "Làm gì vậy? Bình thường cũng không thấy ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm điện thoại nhìn a?" "Quẹt vé." Hạ Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên trả lời. "A, quẹt vé." "Ừm." Hạ Nguyệt giải thích nói. Hiệp hội cùng 9 cục nội bộ diễn đàn liên hợp tổ chức một cái ai mới là hiệp hội cùng đặc quản cục đẹp trai nhất nam nhân bỏ phiếu hoạt động. "A, là có đúng không? Ha 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 ha." Lý Mục Hàn lập tức cưỡng ngực lên, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. "Lão bà của ta tại cho ta quẹt vé. Ôi hài, người xem cái này nhiều không có ý tứ, cái này không tinh khiết tấm màn đen sao? Ha 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 ha." Hạ Nguyệt rốt cục ngẩng đầu, không nói lườm hắn một cái. "Ai giúp ngươi quẹt vé? Ta tại cho Linh Xanh quẹt vé." "Chán. Vậy ta đâu?" Lý Mục Hàn tiểu dung cứng ở trên mặt. Hạ Nguyệt không hề nói gì, chỉ là đem màn hình điện thoại di động biểu hiện ra cho hắn nhìn. Chỉ thấy kia bỏ phiếu giao diện đứng đầu bảng, cao cư vị thứ nhất, đã không phải Khương Hoè, cũng không phải hắn Lý Mục Hàn, mà là Lý Thừa Thiên. "Không, không phải." Lý Mục Hàn nhìn chằm chằm tấm hình kia, rủi rủi con mắt. "Cái này mẹ hắn ai vậy? Đây là Lý Thừa Thiên." Trên tấm ảnh nam nhân, sắc mặt lạnh lùng, một đầu tóc dài đen nhánh bị lưu loát đâm thành đuôi ngựa. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, gương mặt kia lại xoáy đến quả thực là không biết thiên địa là vật gì. Phảng phất xoáy cái chữ này, chính là chuyên môn vì hắn mà sáng tạo. Có người từ cổ lão trong kho tài liệu lấy ra Lý Thừa Thiên thật lâu trước đó ảnh chụp, sau đó dùng tối cao khoa học kỹ thuật hai kỹ thuật hoàn mỹ phục hồi như cũ hắn năm đó tướng mạo. "Ừm, có sao nói vậy, sát thực xoái." Lý Mục Hàn không thể không thừa nhận, trong lòng lại nổi lên một cỗ chua chua ghen tuông. "Không có việc gì." Hạ Nguyệt trấn an hắn. "Ngươi nhìn, ngươi đang ở thứ tư đâu?" "Cái gì tình huống, ta mới thứ tư sáu." Lý Mục Hàn mau đem đầu tiến tới, cẩn thận nghiên cứu bảng danh sách. Nhưng mà khi nhìn đến hạng năm ngay mắt, hắn lại vui vẻ. bởi vì Khương Huệ xếp tại thứ 5. Ha ha ha. Có sao nói vậy, kỳ thật đơn thuần tướng mạo cùng dáng người, Lý Mục Hàn đều hơi kém Khương Huệ một bậc. Nhưng là, Khương Huệ bởi vì nó nổi tiếng xấu người vấn đề tác phong, tại rộng rãi đồng bào phái nữ trong mắt, tự mang một tầng dày đặc tra nam giảm điểm bộ lọc. Rất nhiều chính cục cùng hiệp hội nữ nhân đều cho rằng, Khương Huệ chính là cái chỉ có một bộ tốt túi ra bại hoại, không đáng ra phó thác. Lý Mục Hàn hài lòng gật gật đầu, lại đem ánh mắt đi lên nhìn. Thứ ba là Tạ Thừa Thiên. Cái này cũng được đi. Nam nhân này là điển hình đẹp mạnh thảm đại biểu, lại thêm loại kia quân tử phong nhã khí chất, cùng trong lúc giơ tay nhấc chân đều để người như một xuân phong cảm giác. Hắn xếp hạng thứ ba, Lý Mục Hàn tâm phục khẩu phục. Nhưng khi hắn nhìn thấy thứ hai thời điểm, Lý Mục Hàn lần nữa rủi rủi con mắt. Cái gì tình huống, cái này một đầu tóc bạc ai vậy? Đây không phải cái nữ sao? Ta cũng rất kinh ngạc. Hạ Nguyệt nói, nhưng tư liệu biểu hiện, đây là cái nam, mà lại là Doan Giai Nhi tử. Lúc đầu hắn không thuộc về chín cục cùng hiệp hội bình chọn phạm vi, nhưng là hắn là ta nhóm cựu Diệu học viện học sinh. Nôn Linh tại chỉnh lý học sinh hồ sơ thời điểm phát hiện hắn, sau đó liên tục bắt hắn làm mấy kỳ trực tiếp tiết mục, hắn cứ như vậy phát hỏa. Hiện tại nhân khí phi tốc dâng lên, nghe nói hiện tại đám nữ hài tử rất nhiều chỉ thích như vậy. Ai, ngươi đừng nói. Lý Mục Hàn cẩn thận chu đáo lấy ảnh chụp, dáng dấp thật đúng là giống Doãn Giai cùng Sóc Cục. Nhưng ngươi nhìn một cái, người ta cái này mặt mày, so Doãn Giai muốn kiên định, lại so Sóc Cục phải ôn hòa. Ừm, không sai. Hắn sờ lên cằm, làm ra cuối cùng đánh giá. Chẳng qua, ta không tin đây là nam. Hạ Nguyệt chép miệng, nói, hắn ngay tại trên chiếc thuyền này, ngươi nếu là không tin, mình đi xem một chút. Thế là, Lý Mục Hàn thật như cái biến thái một dạng, trên thuyền quỷ quỷ túy túy bốn phía nghe ngóng, muốn tìm được trong truyền thuyết kia ẩn nổ. Cuối cùng, hắn đi tới đầu thuyền, chỉ thấy một cái thân hình tinh tế thiếu nữ chính một mình đứng ở nơi đó, đón ôn nhu gió biển. Một đầu như nguyệt quang trong sáng tóc dài màu bạc, theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Tấm kia bên mặt hình dáng, tinh xảo đến phảng phất là thần minh hoàn mỹ nhất kiệt tác. Mấy cái hải âu, thậm chí không có chút nào để phòng rừng sắt ở cánh tay của hắn cùng trên bờ vai, cùng hắn thân cận vô cùng, cấu thành một bức tĩnh mịch mà bức họa xinh đẹp. Lý Mục Hàn tại chỗ liền nhìn ngớ ngẩn. Cái này mẹ hắn là cái nam. Đánh giám đi. Cái này nếu là nam, ta trở về liền liên tục ăn một tháng Hạ Nguyệt làm đồ ăn. Đúng lúc này, Hạ Nguyệt cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh hắn hỏi: "Thế nào, nhìn thấy sao?" Sau đó, nàng cũng thấy được cái kia nữ nhân. Chán. Cái này, đây quả thật là nam. Hạ Nguyệt thế giới quan cũng nhận đả kích cường liệt. Hai người cứ như vậy trốn ở trong góc, ôm đồng dạng nghi hoặc, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đột nhiên, Lý Mục Hàn phát hiện, tại bên cạnh bọn họ một góc khác bên trong, còn có một người cũng ở âm thầm nhìn lén. Là Thương Việt. "Uy." Lý Mục Hàn nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Ngươi sẽ không sợ ngươi lão bà đánh chết ngươi a? Long thích cái đẹp, mọi người đều có mà." Thương Việt hút trượt một chút nước bọt, con mắt nhìn chằm chằm đầu thuyền. "Cái này muội tử cũng quá xinh đẹp, mẹ ngươi đấy, ta xem hắn cái đầu tiên, nước bọt đều chảy ra." "A Di Đà Phật." Một người đầu trọc cũng lặng lẽ bu lại. "Là trọng á hòa thượng." Bần tăng cũng muốn đến. "Thưởng thức thưởng thức." "Không đúng, là thưởng thức một chút tôn này tập thiên địa chi linh tú vào một thân người ngọc. Ngươi đến cùng là cái gì hòa thượng?" Lý Mục Hàn cùng Thương Việt trăm miệng một lời nhà danh đạo. Ngay sau đó, hoàng tử tại đạo dài cũng một bên phát ra hắc hắc hèn mọn tiếng cười, một bên từ một bên khác thò đầu ra. Quả thực chính là hiếm thấy chân bảo a hắc hắc hắc. Cách đó không xa, Khương Huệ nhìn xem bong tàu nơi hẻo lánh bên trong mấy cái kia lén lén lút lút thân ảnh, khinh thường cười lạnh một tiếng. Một đám sẽ chỉ dùng nửa người dưới để nghĩ ngớ ngẩn, nhưng là hắn tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được, chính hắn giờ phút này cũng là bọn này ngớ ngẩn bên trong một viên. Chẳng qua hắn cũng không phải thật đến xem cái này thiếu nữ có bao nhiêu xinh đẹp, hắn chỉ là muốn tận mắt xác nhận một chút, hắn đến cùng có phải là cái nam a? Mình bảo bối kia nữ nhi Khương Vũ, hiện tại đã hoàn toàn cảm mến với hắn. Cái này nếu là đến cuối cùng phát hiện, đối phương phía dưới không phải con trai nhi, kia nữ nhi của mình chẳng phải thật thành chuyện cười lớn sao? Mặc dù, hiện tại cũng không có tốt đi đến nơi nào là được rồi. Tại càng xa xôi trong bóng tối, Lục Thất Lặng Yên không một tiếng động giơ lên điện thoại di động, đem bọn này lén lén lút lút nam nhân cùng đầu thuyền cái kia đạo tuyệt mỹ phong cảnh cùng nhau chụp lại. Hắn đem ảnh chụp cắt may, sau đó đem ảnh chụp chuyển cho Sóc Bạch. "Lục Thất, Sóc Cục, những này chính là để mắt tới tôn nữ của ngươi người." Rất nhanh, bên kia liền cười trả một cái biểu lộ. Tất cả mọi người phát hiện, đầu thuyền cái kia mỹ lệ thiếu nữ, tựa hồ đang bị một loại nhàn nhạt u buồn bao phủ, mà phần này u buồn chẳng những không có giảm bớt hắn mỹ lệ, ngược lại vì hắn tăng thêm một loại làm lòng người nát, muốn ôm vào trong ngực che chở yếu ớt cảm giác. Hắn tựa hồ là đang đối ngừng trên cánh tay hải âu, lẩm bẩm: "Xin nụ hôn kia đã cho thấy nàng hết thảy, nhưng ta hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan tới yêu cảm giác, không chỉ là đối với gì, ta đối với bất kỳ người nào, giống như cũng sẽ không có yêu cảm giác. Ta muốn thế nào, tài năng không tổn thương đến nàng." Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng vẫn là bị bọn này thính lực phi phàm đám ra hỏa nghe được nhất thanh nhị sở. Lý Mục Hàn lập tức phát biểu cái nhìn của mình: "Cái gì tình huống, nếu như không thích nên hảo hảo nói với người ta minh bạch, không muốn cho người ta lưu lại hư giả hy vọng à?" Bên cạnh hắn Hạ Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Ha ha, ngươi thật có tư cách nói câu nói này." Thương Việt thì là một mặt đau lòng biểu lộ, xoa xoa tay nói: "Ai, bà bối, vì tình sở khốn, thúc thúc hiểu loại cảm giác này. Đêm nay thúc thúc liền đi tìm ngươi, tại thúc thúc gấm áp trong lồng ngực thỏa thích thuốc thít đi." A Di Đà Phật. Trọng Á Hòa Thượng chắp tay trước ngực, một mặt trách trời thương dân. Lúc này thí chủ hãm sâu tình kiếp, chính là hồng trần trong bể khổ một chiếc thuyền con. Bần tăng nguyện hóa thành hải đăng, dẫn nó cập bờ, giúp đỡ vượt qua kiếp nạn này, đến cực lạc bị ngạ. Thiện hai thiện hai. Hắc hắc hắc. Hoàng tử tại đạo dài cũng vân vê tròm râu của mình, hèn mọn cười nói, kẻ này âm dương mất cân đối, tâm hỏa quá vượng, chính là tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Đợi bần đạo nửa đêm canh ba, chui vào nó khuê phòng, vì đó thi triển xong tu đại pháp, điều hòa âm dương, nhất định có thể giúp đỡ đắc đạo phi thăng. Hắc hắc hắc. Mà Khương Hoè đang nghe đến ạt nổ độc thoại sau, thì là giận tím mặt. Có ý tứ gì? Trong lòng của hắn còn có người khác. Thật là một cái cha nam. Ngươi làm sao có thể bắt cá hai tay? Đây là đối với tình yêu phản bội cùng bất trung. Quyển sách đổi mới đến tháng này ngày cuối cùng, về sau sẽ không còn đổi mới, cảm tạ mọi người mấy năm này duy trì, thật cảm ơn rất nhiều. Chương 978, nhớ đắng mà biết ngọt, chương 978, nhớ đắng mà biết ngọt. Xanh thẳm trên đại dương bao la, xa hoa du thuyền chính bình ổn phá sóng tiến lên. Vong tàu bên trên, một cái tràn đầy sức sống thanh xuân thiếu nữ, chính cao cao giơ gậy chụp ảnh, đối màn hình điện thoại di động, lộ ra một cái nguyên khí tràn đầy tiêu dung. Nàng có một đầu mềm mại đen nhánh tóc dài, một đôi như hắc rượu thạch ánh mắt sáng ngời. Ngũ quan tinh xảo giống là từ trong bức tranh đi tới nhân vật, đáng yêu tới cực điểm. Các bảo bảo giữa chưa tốt lắm, các người đang yêu nhỏ một mầm đúng giờ phát sóng rồi. Thanh âm của nàng ngọt ngào mà thanh thúy. Nháy mắt, trên màn hình điện thoại di động đã bị lít nha lít nhít mưa đạn nơi bao bọc. Hoa, phú bà một mầm, phát sóng bối cảnh cứ như vậy đỉnh sao? Đây là nơi nào a? Cầu khẩn chỉ, ta cũng muốn đi ngẫu nhiên gặp lão bà. Nha nha bảo bối hôm nay cũng tốt đáng yêu. Hôn hôn, ta bây giờ tại một chiếc siêu cấp xa hoa du thuyền bên trên a. Một mầm chuyển động gậy chụp ảnh, đem sau lưng kia mênh mông vô bờ biển cả cùng du thuyền xa hoa một góc đều thu nhập trong màn ảnh. Lần này là theo chân người trong nhà ra tham gia một người bạn hôn lễ, thế nào, chiếc thuyền này có phải là siêu xoái? Studio nhân khí ngay tại phi tốc kéo lên, làm lập tức chạm tay có thể bỏng siêu nhân khí đẹp thiếu nữ dẫn chương trình. Một mầm mỗi một lần phát sóng đều có thể gây nên hiện tượng cấp chú ý. Nàng nhảy nhảy nhót nhót trên bong thuyền đi tới, đột nhiên nàng nhãn tình sáng lên, chạy chậm đến vọt tới một vị chính dựa vào lan can thổi gió biển nữ nhân bên người, thân thiết kéo lại cánh tay của nàng, đưa nàng kéo đến ống kính trước. Kia là một vị hơn 20 tuổi nữ nhân, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, khí chất dịu dàng đáng yêu, giữa lông mày mang theo một loại bẩm sinh nhu hòa. Tới tới tới, các bà bảo, cho mọi người giới thiệu một chút. Một mầm cười hì hì nói, đây là tỷ tỷ của ta a, vì bảo hộ nàng tư ẩn, sẽ không lộ ra danh tự rồi, tỷ tỷ của ta là một nhà trẻ lao sư a. Nàng dừng một chút, lại ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký, thuận tiện nói một chút, tỷ tỷ của ta đã là một cái hải tử mẫu thân lạc. 6. Gạt người a, cái này nhìn qua chính là người sinh viên đại học, cái này coi như là mụ mụ. Chơi ạ, đây cũng quá phiêu sáng lên một chút, ghen lực lượng quá cường đại. A di tốt, a di ta nghĩ. Đầu chó. Một mầm lặng lẽ cho vị kia nữ nhân xinh đẹp đưa cái ánh mắt. Nữ nhân bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là vô cùng phối hợp mỉm cười hướng ống kính phất phất tay. Studio các vị, các người tốt. Nàng thanh âm muốn luyện, nháy mắt để mưa đạn lần nữa sôi trào. Các loại lão bà a di ta không nghĩ cố gắng mưa đạn, xoát đến bay lên. Tốt lắm tốt lắm. Một mầm vừa cười vừa nói, mọi người mưa đạn đi một đợt, muốn nhìn tiểu chất nữ ta liền mang các ngươi nhìn tỷ tỷ của ta nữ nhi. Đừng làm rộn. Nữ nhân nhỏ giọng ngăn lại nàng. Không sao không sao. Một mầm thẻ lưỡi, hoàn toàn không để ý nữ nhân phản đối, vung ra cánh tay của nàng, chạy chậm đến hướng phía bong tàu bên kia. Một người mặc một thân giả dặn tiểu tây trang, đang cùng một vị khác nữ sĩ nói chuyện làm ăn thiếu nữ chạy tới. Nhìn, cái này liền là tỷ tỷ ta nữ nhi, ta tiểu chất nữ nhi. Một mầm ôm chặt lấy vị kia thiếu nữ cánh tay. Lăng Tuyết bà bối, đến, cho mọi người lên tiếng chào hỏi. Được xưng là Lăng Tuyết thiếu nữ, chính là Khương Lăng Tuyết. Nàng nhíu nhíu mày, hướng phía mẫu thân mình Sổ Tuyết phương hướng liếc mắt nhìn. Sổ Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ đối nàng nhún vai, biểu thị mình cũng bất lực. Thế là Khương Lăng Tuyết chỉ có thể thấp giọng đối quấn lấy mình một mầm nói, Nô Linh, một bên chơi đi, ta ngay tại đàm luận. Ai nha, liền chào hỏi mà, ngươi xem ta sở tiêu đi ô nhiều như vậy, fan hâm mộ đều muốn nhìn ngươi đâu. Một mầm dây dưa không thả. Cuối cùng Khương Lăng Tuyết đành phải cực kỳ qua loa cùng lúng túng đối ống kính phất phất tay, nói câu các ngươi tốt, liền không để ý tới nàng nữa. Ha 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 ha, nhỏ một mầm học được gạt người. Tiểu mỹ nữ này nhiều nhất tính vừa rồi cái kia đại mỹ nữ muội muội đi, làm sao có thể là nữ nhi? Chính là, tuổi đời này không khớp. Chẳng qua cái này tiểu chất nữ cũng tốt xinh đẹp, khí chất tốt táp. Hừ, các ngươi không tin thì thôi. Một mầm đối ống kính làm cái mặt quỷ. Nói cho các ngươi biết ta, trên chiếc thuyền này còn có rất rất nhiều đại nhân vật ta. Nhưng là rất đáng tiếc, bởi vì giữ bí mật nguyên nhân, cho nên ta cho những đại nhân vật kia mặt cùng thanh âm đều làm bộ kỹ thuật lý, mọi người liền không nhìn thấy. Không quan hệ, chúng ta nhìn ngươi là được. Một mầm bảo bối, muốn nhìn một mầm bảo bối hôm nay ăn mặc. Ảnh chụp toàn thân làm nhanh lên. Lão bà hôm nay mặc chính là nhỏ váy sao? Rất muốn nhìn. Muốn nhìn a? Một mầm giảo hoạt cười một tiếng. Kia lễ vật trước soát một đợt nha. Vô số lễ vật quẹt màn ảnh ảnh tạc về sau. Nàng nằm ở bong tàu bên trên phơi tắm nắng trên ghế nằm, cố ý đem ống kính nhắm ngay hai chân của mình. Cặp kia chân thon dài trắng nõn, dưới ánh mặt trời phảng phất hiện ra quang. Nàng con nhẹ nhàng đung đưa bàn chân, đem trên chân con kia tinh xảo giày sẵn đàn đá rớt, lại tiếp tục đi lên, studio sẽ phải bị che a không cho nhìn. Nàng lịch ngầm nói, dẫn tới mưa đạn lại là một trận quỷ khóc sói gào. Mà tại cách đó không xa dâm mắt hạ, Lý Mục Hàn cùng Khương Huệ đang lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Ta cảm thấy Nôn Linh người rất tốt. Khương Huệ có chút nghi ngờ nói, nàng trước kia tại thế giới của các ngươi, thật giết rất nhiều người. Ha ha. Lý Mục Hàn hai tay vây quanh ở trước ngực, tựa ở bên tường ánh mắt phức tạp. Nàng trước kia cũng là một cái dẫn chương trình, nhưng người ta cũng không giống như bây giờ, bán manh nũng nịu. Mà là làm cái gì? Giết người báo trước trực tiếp, chuyên môn thẩm phán những cái kia tội ác tày trời, nhưng pháp luật lại không cách nào chế tài người. Ừm. Khương Huệ sửng sốt một chút. Ta cảm thấy nàng làm không có vấn đề a. Chán. Ngươi không thể suy nghĩ như vậy vấn đề. Vậy ta hỏi ngươi, những cái kia bị nàng thẩm phán người đều đã làm gì? Chán. Đại khái chính là cưỡng ít thiếu nữ cũng đem tàn nhẫn sát hại, ngược sát rất nhiều tiểu động vật, còn có mở phi pháp hội sở, bước nhà lành làm kỹ nữ loại hình a. Kia pháp luật vì cái gì không thể chế tài bọn hắn? Các ngươi trước kia thế giới pháp luật có vấn đề sao? Ai ai, bất lợi cho đoàn kết đừng nói. Lý Mục Hàn tranh thủ thời gian đánh gây hắn. Tóm lại, bọn hắn chính là có quyền thế, không ai động được bọn hắn. Khương Huệ đôi tay giang ra, dùng một loại đương nhiên ánh mắt nhìn xem Lý Mục Hàn. Cái này không phải. Ngươi không làm, ta không làm, nàng đi làm, có vấn đề gì? Ai, phương diện này ta cùng ngươi tam quan có chút không giống. Lý Mục Hàn đau đầu nói. Khương Huệ lập tức phản bác. Ta cảm thấy vấn đề nguyên tắc là một dạng, pháp luật có thể ước thúc, kia liền hẳn là để pháp luật đi chế tài. Nhưng nếu như pháp luật chế tài không được đâu? Khương Huệ tiếp tục nói. Kia liền chính chúng ta bên trên thôi. Ngươi đặc quản cục cũng tốt, chính cục cũng tốt, mặc dù là chính phủ chức năng đơn vị, nhưng các ngươi cũng hẳn là đi xử lý những này cuồng đồ ngoài vòng pháp luật ta. Coi như quan phương không tiện ra mặt, ngươi tự mình đi làm không được sao? Ai ta mẹ nó lười nhác cùng ngươi nói. Lý Mục Hàn bị hỏi đến có chút nghẹn lời. Có ý tứ gì? Ta nghe người khác nói ngươi biết ta nói, thường xuyên đem trượt chân dị loại nữ tính, đạo lý giảng thông liền mang về đặc quản cục. Làm sao? Ý tứ là ngươi chỉ cùng nữ nhân giảng đạo lý? Ta không phải ý tứ này. Ý của ta là, nói a, chính là cái này, đó chính là. Tóm lại, chuyện này hắn không thể làm như vậy, ngươi biết ta. Lý Mục Hàn nghẹn nửa ngày mới gạt ra một câu. Một mầm nàng không phải thật vì cái gọi là chính nghĩa đi làm những sự tình kia, ngươi không thể chỉ thấy kết quả không nhìn quá trình a. Khương Huệ nhíu nhíu mày. Kia nàng là vì cái gì? Vì tiền? Vẫn là vì nổi danh? Cái này ta làm sao biết? Nàng đầu óc có vấn đề. Khương Huệ, ngươi cũng quá thiên vị lão bà ngươi. Cũng bởi vì Ngôn Linh cùng Sổ Tuyết là quan hệ tỉ muội, ngươi liền hiện tại đến nước hiếp ta. Khương Huệ nhìn xem Lý Mục Hàn một mặt dáng vẻ ủy khuất, có chút ngượng. Nếu như ta nói xin lỗi, ngươi sẽ dễ chịu một chút sao? Lý Mục Hàn rốt cục nhịn không được, đối Khương Huệ so với một cái quốc tế hữu hảo thủ thế, sau đó xoay người rời đi. Nhưng mà, Khương Huệ lại giống một khối kẹo da trâu một dạng, không buông tha theo tại phía sau hắn, tiếp tục truy vấn. "Ai, ngươi đừng đi, lão Lý, ta đem chuyện này nói rõ ràng. Ta cảm thấy đây là cái rất nghiêm túc triết học vấn đề, liên quan đến hai chúng ta bộ môn tương lai chấp pháp lý niệm hòa hợp làm phương hướng. Ngươi mẹ nó phiền chết." Lý Mục Hàn che lỗ tai, bắt đầu chạy chậm. "Xéo đi, xéo đi. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi có phải hay không đối lý? Ngươi có phải hay không bị ta nói chúng tâm sự? Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy những người kia cặn bã, liền nên như vậy chết?" Lan Ba. Lý Mục Hàn cơ hồ là cũng như chạy trốn tránh trở về phòng bên trong. Sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại, đem Khương Huệ kia liễu lo không ngừng thanh âm triệt để ngăn cách bên ngoài. Trong phòng, Hạ Nguyệt Chính ưu nhã ngồi ở trên ghế salon, hết sức chuyên chú cho mình thoa sơn móng tay. Nàng mặc một bộ màu trắng váy liền áo, phát họa ra kia làm người ta kinh tâm động phách ngạo nhân dáng người, nhưng này trương tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt, lại là hoàn toàn như trước đây thanh lãnh đạm mạc. Nàng cũng không ngẩng đầu lên, dùng thanh lãnh thanh âm nói, nhỏ giọng một chút, thật xa liền nghe đến ngươi đang ở bên ngoài la to, quá mất mặt. Lý Mục Hàn đặt mông ngồi vào bên người nàng, tức giận bất bình đem mới vừa rồi cùng Khương Huệ thi biện luận thuật lại một lần. Hạ Nguyệt nghe xong, động tác trên tay không có chút nào dừng lại, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Hắn tại dùng tin tức sai lệch đối với ngươi tiến hành bắt cóc đạo đức. A, đầu tiên, hắn dự thiết một cái tiền đề, đó chính là không người có thể nói rõ Ngôn Linh lúc ấy có phải là hay không bởi vì chính nghĩa đi làm chuyện này, dùng cái này chiếm trước đạo đức cao điểm. Tiếp theo, hắn trái lại lợi dụng tin tức không đối xứng ưu thế, bởi vì hắn cũng không biết Ngôn Linh quá khứ làm những sự tình này chân thực động cơ cùng toàn bộ quá trình. Đây là hắn tận lực đi coi nhẹ đi một cái logic điểm, cho nên ngươi không cách nào từ căn nguyên bên trên phản bác hắn luận điểm. Cuối cùng, hắn đem một cái phức tạp xã hội học cùng luật học vấn đề đơn giản hóa thành một cái ngươi làm vẫn là nàng làm hai nguyên tố lựa chọn. Đây là một loại điển hình logic cả bấy, mục đích không phải vì nghiên cứu thảo luận chân tướng, mà là vì để cho ngươi lâm vào tự mình phủ định khốn cảnh. Lý Mục Hàn nghe được sửng sốt một chút, cả người đều đần rồi. Hắn tiến tới, khó có thể tin mà nhìn mình lão bà. Lão bà, ngươi có phải hay không vụng trộm đổi đầu óc? Hạ Nguyệt rốt cục quay đầu, thanh lãnh con ngươi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Mục Hàn lập tức thay đổi một bộ cười đùa tí từng biểu lộ, giống một khối kẹo da trâu một dạng dính đi lên, lấy lòng cầm lấy một cái khắc bình sơn móng tay, ngồi xổm người xuống, bắt đầu giúp Hạ Nguyệt bôi lên ngón chân của nàng giáp. Hạ Nguyệt chân hình có thể xưng hoàn mỹ, da thịt trắng non như ngọc, ngón chân giống như là 10 khỏa mượt mà sung mãn tiểu chân châu, tinh xảo đến như là tác phẩm nghệ thuật. Lý Mục Hàn một bên cẩn thận từng ly từng tí bôi chất lấy, một bên nhịn không được hỏi: "Lão bà, ngươi thật thật kỳ quái, có đôi khi đột nhiên liền sẽ nói ra một chút rất sâu áo, rất triết học." Hạ Nguyệt lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, bị hắn cầm bàn chân kia nhẹ nhàng nâng lên. Dung nàng kia thoa đỏ tươi sơn móng tay ngón chân, như có như không trêu đùa Lý Mục Hàn cái cảm. Trên mặt của nàng vẫn như cũ không có biểu tình gì, nhưng động tác này lại tràn ngập cực hạn mị hoặc. "Ngươi sẽ không thật cho là ngươi nữ nhân rất đần đi?" "Chán, đương nhiên không có. Tuyệt đối không có." Lý Mục Hàn hồn nhi đều sắp bị cướp mất rồi, hắn nắm chặt con kia làm loạn chân ngọc, đặt ở bên miệng hôn khẽ một cái. "Lão bà của ta là toàn thế giới nhất nữ nhân thông minh, cũng là nhất nữ nhân xinh đẹp, có thể lấy được ngươi, là ta Lý Mục Hàn đã tu luyện mấy đời phúc khí." Hắn vừa nói, một bên liền muốn đụng lên đi thân mật. Hạ Nguyệt gương mặt, nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, nàng vội vàng dùng chân chống đỡ lồng ngực của hắn. "Đừng làm rộn. Cái này, đây là giữa ban ngày, hơn nữa còn trên thuyền, nơi này người quen rất nhiều, bọn nhỏ cũng ở. Nàng xem lấy Lý Mục Hàn bộ kia vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, vừa thẹn vừa xấu hổ, nhịn không được oán giận nói: "Ngươi quá xấu, làm sao luôn luôn dùng một chút rất xấu hổ phương thức bắt nạt ta?" "Có sao?" Lý Mục Hàn một mặt vô tội. Hạ Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, bắt đầu lôi chuyện cũ: "Ngươi nhớ kỹ lần trước, chúng ta ban đêm đi Thiên Hải thị cái kia công viên sao?" "Nhớ kỹ. Kia là ta lần thứ nhất gặp được ngươi địa phương, nhớ đắng mà biết mà, có nhiều ý nghĩa." Lý Mục Hàn lý trực khí chẳng nói: "Sau đó ngươi trực tiếp đem ta đặt tại đu dây bên trên. Ta lúc ấy thật sự có một móng vuốt đâm xuyên ngươi trái tim tâm tư. Đây không phải là hơn nửa đêm không người sao? Mà lại ta còn dùng giới vực sắc lệnh đem chung quanh đều cách ly. Cái kia cũng rất mất mặt. Ngươi đến cùng có hay không lòng xấu hổ? Còn có lần trước tại đu quay, ngươi nói cái gì đó là chúng ta lần thứ nhất định tình địa phương, muốn dẫn ta đi cảm thụ lãng mạn. Ta tin, ta còn xuyên được rất chính thức. Kết quả đây, đu quay lên tới chỗ cao nhất thời điểm, ta không nhìn thấy cái gì khói lửa, không có lãng mạn. Ngươi đột nhiên khiến cho ta tranh thủ thời gian ngồi xuống. Ngươi nghĩ cảm thụ một chút, cảm thụ một chút mạn gạ bên trong loại kia tại đu quay. Ta đều nói không ra mười ba." Nghe đến đó, Lý Mục Hàn mặt anh một chút cũng đỏ, hai người đều đỏ mặt. Lão bà, đừng nói, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Còn có lần trước tại nhà ma, ở đặc quản cục văn phòng, còn có một lần, ngươi đem ta túm vòm cầu bên trong đi làm gì? Ngươi là muốn nhường ta hồi ức khi thần sông những năm kia sao?" Hạ Nguyệt càng nói càng tức, càng nói càng xấu hổ, nắm lên trên ghế salon gối ôm, một mạch tất cả đều đánh tới hướng Lý Mục Hàn. Cùng lúc đó, đang phòng xếp bên ngoài trên hành lang, Hạ Linh Nguyệt chính nện bước một bộ cà lơ phất phơ bát tự bước đi ở phía trước. Nàng dưỡng nữ Hạ Vân thì ôm mấy bình quý báo rượu, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. "Mẹ, ngài thật giữa ban ngày liền muốn uống rượu a?" Hạ Vân nhỏ giọng hỏi. "Nói bao nhiêu lần, nên gọi ta cái gì?" Hạ Linh Nguyệt cũng không quay đầu lại cả chính. "Tỷ, tỷ tỷ." "Ừm, này mới đúng mà." Hạ Linh Nguyệt hài lòng gật gật đầu. "Ta đi tìm lão mụ uống hai chén, mẹ của ta uống say về sau vừa vặn rất tốt chơi, ta còn chuyên môn cho nàng dẫn theo nàng thích nhất giấm đinh hương rượu." "Ngươi xác định, nàng lão nhân gia thật là thích loại kia rượu sao?" Ngay tại hai người đi đến kia phiến cửa phòng đóng chặt miệng lúc, bên trong đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, cùng đồ vật thanh âm bị đập bể, còn có Lý Mục Hàn quỷ khóc sói gào tiếng cầu cứu. Hạ Linh Nguyệt cùng Hạ Vân bước chân không hẹn mà cùng ngừng lại. "Mẹ, không, tỷ." Hạ Vân có chút sợ giật giật Hạ Linh Nguyệt góc áo. "Kia, còn đi vào sao?" Hạ Linh Nguyệt kéo lại Hạ Vân, dùng một loại nhìn nớ ngẩn tử ánh mắt nhìn xem nàng. "Đi vào muốn chết ta." Nàng quả quyết xoay người. "Đi, chúng ta đi tìm người khác uống rượu, đợi một chút lại tới cho lão Lý nhặt xác." Chương 979, tất cả đều vui vẻ, chương 979, tất cả đều vui vẻ. Sau đó không có cái gì khổ đại cựu thâm chủ tuyến, cơ bản đều là Khương Hoè cùng Lý Mục Hàn, còn có một chút vai phụ nhỏ kịch bản, tương đối ngọt tương đối khôi hài, đổi mới đến 31 hảo, vô luận có hay không đổi mới đến kết cục đều sẽ không tiếp tục đổi mới, cảm tạ mọi người duy trì, nếu như muốn nhìn sách mới, có thể đi tìm tìm. Trên mặt thảm, Lý Mục Hàn cùng Hạ Nguyệt Tứ ngưỡng bát xoa nằm, giống hai đầu vừa trong nước mới vớt ra cá. A a, hai người đều tại miệng lớn thở phì phò, vừa rồi trận kia chiến tranh, cuối cùng lấy song phương tình trạng kiệt sức mà kết thúc. "Mệt chết ta." Lý Mục Hàn hưu khí vô lực nói. Hạ Nguyệt trực tiếp trở mình, cả người đều ép ở trên người Lý Mục Hàn, đem đầu chôn ở lồng ngực của hắn, thanh âm dầu dĩ, mang theo một tia không kiên nhẫn. "Ta vừa tắm rửa xong, ngươi liền cùng ta đánh nhau, ngươi thật rất phiền." "Tắm thêm lần nữa." Lý Mục Hàn lập tức hiểu ý, thuận thế đã nghĩ ôm Hạ Nguyệt eo. "Đi ngươi." Hạ Nguyệt tượng trưng đẩy hắn một chút, lại không khí là gì. "Đừng nghĩ thừa cơ làm chuyện xấu." "Ta nói thật, lão bà." Lý Mục Hàn nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn Hạ Nguyệt kia tiểu xảo tinh xảo vành tai. Ấm áp khí tức thổi lất phất ra thịt của nàng, làm cho nàng rất ngứa. Hắn vừa cảm thụ trong ngực bộ dáng rất nhỏ run rẩy, vừa nói: "Chúng ta tái sinh một cái đi." Hạ Nguyệt thân thể đột nhiên cứng đờ. "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Gương mặt của nàng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc nhiễm lên một tầng ửng đỏ. "Đều ba cái, còn sinh a?" "Ai, mới ba cái mà." Lý Mục Hàn lý trực khí chẳng nói: "Ngươi xem người ta Khương Hoè, đều sinh năm, chúng ta không thể thua." Câu nói này giống như là một cây diêm quẹt, nháy mắt nhóm lửa Hạ Nguyệt lửa giận. Nàng lập tức xoay người ngồi dậy, trái lại đem Lý Mục Hàn gắt gao đặt ở dưới thân. Hai tay chống tại gương mặt của hắn hai bên, cặp kia thanh lãnh đôi mắt bên trong, giờ phút này chính thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. "Người ta bốn lão bà đâu? Ngươi bắt ta một người, đi cùng người ta bốn người so với ai khác càng có thể sinh. Lý Mục Hàn, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề gì a?" Nhỏ giọng một chút. "Nhỏ giọng một chút." Lý Mục Hàn tự biết đối lý, chột dạ nói: "Ngươi cũng biết mất mặt. Được a. Ngươi bây giờ liền đem bọn nhỏ đều gọi đến. Chúng ta bây giờ liền mở gia đình hội nghị, để cho bọn họ tới bỏ phiếu quyết định, đến cùng muốn hay không một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Ta hiện tại đã tê." Hạ Nguyệt nói, liền thật muốn đi sờ điện thoại. "Sai lầm rồi. Ta sai lầm rồi. Lão bà đừng." Đem điện thoại buông xuống. "Ta thật sai lầm rồi." Lý Mục Hàn dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian ôm lấy Hạ Nguyệt, liên thanh cầu xin tha thứ. Cùng lúc đó, gian phòng cách vách bên trong, bầu không khí lại có vẻ hơi xấu hổ. Lục Thất cùng Lăng Y Dĩ song song ngồi ở bên giường, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. "Cái kia, Nhị Nguyệt tỷ cùng Giản Duyệt đâu?" Cuối cùng, vẫn là Lăng Y Dĩ đánh vỡ trầm mặc. "Các nàng giống như nói là ở phòng khác." "Ai? Vì cái gì?" "Không biết." Lục Thất gãi gãi đầu. "Giống như các nàng nói cái gì? Ban đêm muốn cùng Hạ Linh Nguyệt uống rượu, sợ quấy rầy đến chúng ta. Kỳ thật, Lăng Y Y Y rất rõ ràng ý của các nàng. Bởi vì ngay tại nửa giờ trước, Nhị Nguyệt cùng Giản Duyệt đem nàng kéo đến một bên. Thần Thần Bí Bí nói cho nàng: "Ngươi cùng Lục Thất tốt nhất là đêm nay liền đem sự tình làm. Hai người các ngươi còn kém một chương giấy hôn thú, đừng có lại kìm nén, đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá tốt nhất." Nghĩ tới đây, Lăng Y Y Y gương mặt có chút nóng lên. Nàng nhăn nhăn nhỏ nhỏ, lại đi Lục Thất bên người ngồi gần một chút. "Lục Thất, kia, cái kia, ngươi có hay không? Kết hôn dự định a?" "Có a." Lục Thất trả lời gọn gàng mà linh hoạt. "Ai, sáu." Lăng Y Y Y tâm, nháy mắt giống như là bị pháo hoa thắp sáng. Nàng xấu hổ đến độ nhanh bước khói, lấy tay bụm mặt, phát ra mèo con một dạng ố âm thanh. "Ai nha. Ha ha ha. Ha ha, ngươi chán ghét rồi người ta. Người ta còn không có đáp ứng ngươi đây ha ha." "A." Lục Thất nhìn xem nàng, một mặt hoang mang. "Ý của ta là, ta về sau khẳng định là muốn kết hôn, nhưng trước mắt còn không có gặp được cái kia muốn để ta lập tức liền kết hôn người." Lăng Y Duy Y tiếng cười im bặt mà dừng. Trên mặt nàng đỏ ửng, nháy mắt rút đi. Sau đó, từng chút địa biến đen. "Mà thôi." Nàng đứng người lên, chuẩn bị rời đi. "Ngươi đi chỗ nào?" Lục Thất hỏi. "Không cần ngươi lo." "A." Lục Thất càng hoang mang. "Ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên?" Lăng Y Duy Y ngữ khí tràn ngập ai oán, nàng quay đầu, dùng một loại nhìn đàn ông phụ lòng ánh mắt, sâu kín nhìn xem Lục Thất. "Chúng ta qua thật lâu, ta sẽ không lại đợi." Nàng tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt đều tại trong hốc mắt đỏ quanh. "Lục Thất, ta chán ghét ngươi. Ta thật chán ghét ngươi, ngươi biết không?" Nhưng mà, một giây sau, ngay tại nàng quay người muốn đi gấp mấy mắt, Lục Thất bỗng nhiên vươn tay, kéo lại thủ đoạn của nàng, đưa nàng dùng sức túm về trong ngực của mình. Bất thình lình tự động, để Lăng Y Y tất cả lửa giận cùng ủy khuất đều kẹt tại trong cổ họng. "Làm gì? Đừng làm rộn." Lục Thất thanh âm không còn là vừa rồi bộ kia thiếu gân dáng vẻ, mà là trở nên trầm thấp mà ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng đem Lăng Y Y chăm chú ôm vào trong ngực, một chút xoa đầu của nàng. "Ta kỳ thật, gần nhất cũng một mực đang nghĩ vấn đề này. Trước kia là ta không tốt, ta cuối cùng là không quyết định chắc chắn được, ta sợ hãi, ta sợ ta cho không được ngươi tốt nhất, cũng sợ mình sẽ cô phụ ngươi. Càng sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ, nhưng là hiện tại, ta nghĩ rõ ràng, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất muốn. Ta nghĩ cùng với ngươi, Y Y." Lăng Y Y nín thở, vẫn không có mở ra miệng. "Ngươi tại sao không nói chuyện? Cho điểm phản ứng a." Lục Thất nhẹ giọng hỏi. "Thật có lỗi." Lăng Y Duy Y thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi. "Ta cảm thấy ngươi khẳng định còn muốn nói một câu, nhưng là ta đã chuẩn bị kỹ càng đánh ngươi. Đừng làm rộn." Lục Thất cười khẽ một tiếng. "Ta đã nói xong. Cho nên, Lăng Y, câu trả lời của ngươi đâu?" Lăng Y Duy Y sửng sốt. Vài giây đồng hồ sau, nàng cũng nhịn không được nữa. Một bên khóc, một bên giống con gấu túi một dạng, đột nhiên nhảy dựng lên gắt gao ôm lấy Lục Thất. "Ngươi cái này khốn nạn, ngươi đều để chúng ta bao lâu? Bản tiểu thư từ Hồng khu liền theo ngươi, mãi cho đến Đen khu, lại đến Hoàng khu, lại đến Lam khu, cuối cùng lại trở lại Đen khu. Lâu như vậy, ngươi để bản tiểu thư đợi lâu như vậy, ô a a a a." Lục Thất vững vàng ôm lấy nàng, tùy ý nước mắt của nàng thấm ướt bờ vai của mình. Hắn ôm nàng, từng bước đi tới bên giường. Khi phía sau lưng chạm đến mềm mại nệm lúc, Lăng Y Y thân thể nháy mắt căng thẳng lên. "Chờ, chờ một chút, Lục Thất." Nàng giơ chân lên, dùng đầu gối tượng đỉnh lấy Lục Thất phần bụng. "Ta vẫn là rất hồi hộp, muốn, nếu không chúng ta trước tinh thần yêu đương." Lục Thất nhìn xem nàng cặp kia ngập nước, lại xấu hổ lại sợ con mắt, cười lạnh một tiếng. Hắn túi đầu xuống, tiến đến bên thai của nàng. Dung nàng vừa rồi lời kịch, gan từng chữ nhẹ nói: "Ta đợi rất lâu, ta sẽ không lại đợi." "Ai, chờ một chút." Ngoài cửa sổ ánh trăng, ôn nhu vậy vào, lặng lẽ chứng kiến lấy trận này đến trễ quá lâu ôm. Đem tất cả kinh hô cùng thì thầm, đều hòa tan tại mảnh này tĩnh mịch trong bóng đêm. Cùng lúc đó, ngay tại Lục Thất cùng Lăng Y ở cửa phòng, Nhị Nguyệt chính đem một cái công nghệ cao thiết bị nghe lén, cẩn thận từng ly từng tí dán tại trên ván cửa, mang trên mặt một loại nhìn rõ hết thảy, nụ cười khó hiểu. Một bên Giản Duyệt thì khẩn trương đến lòng bàn tay đều tại suất mồ hôi. "Nhị Nguyệt tỷ, vừa rồi ngươi cuối cùng nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì a? Ta đang cho bọn hắn phối lời bộ bạch." "Ý gì?" Nhị Nguyệt gỡ xuống thanh nghe, đối Giản Duyệt chậm rãi nói. Màn đêm buông xuống, cô nam quả nữ chung sống một phòng, tuổi khô gặp phải liệt hỏa, sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nhưng bây giờ trời còn chưa có tối, Nhị Nguyệt tỷ. Giản Duyệt ngay thẳng chỉ ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ cùng mặt biển. "Ừm." Nhị Nguyệt lại đeo lên thanh nghe, một bộ ngươi không hiểu biểu lộ. "Không có việc gì, bọn hắn đã bịt kín chăn mền, liền xem như trời tối đi." Đúng lúc này, gian phòng bên trong đột nhiên truyền đến Lăng Y Y hoảng sợ bên trong mang theo phẫn nộ tiếng thê ở. "Ngươi làm gì? Ngươi tại sao phải hướng miệng ta bên trong nhét ba? A, đây không phải rất bình thường sao?" Lục Thất thanh âm nghe vào tràn ngập vô tội. "Ngươi đi chết tốt lắm ba. Ngươi đi chết ba. Ngươi cái này biến thái. Biến thái bốn. Phán tử hình ngươi ba." Sau đó, gian phòng bên trong liền truyền đến một trận kịch liệt, binh binh bàng bàng tiếng đánh nhau. Nhị Nguyệt cùng Giản Duyệt còn chưa kịp tiêu hóa cái này kình bạo nội dung. Các nàng bên cạnh một cánh cửa khác, đột nhiên phanh một tiếng, bị người từ bên trong phá tan. Lý Mục Hàn bị Hạ Nguyệt hung hăng ngã nhào xuống đất trên nệm, hai người một bên kịch liệt hôn, còn vừa tại lẫn nhau chửi rủa. "Ngươi cái này hỗn đản, ai bảo ngươi nói loại chuyện đó, còn dám hay không bắt ta cùng người khác so?" "Không dám lão bà, ta cũng không dám lại, chúng ta trở về tiếp tục." Nhị Nguyệt cùng Giản Duyệt bị bất thình lình cảnh tượng dọa đến hồn phi phách tán. Nhị Nguyệt phản ứng cực nhanh, nháy mắt thu hồi tất cả thiết bị nghe lén, xoay người chạy, động tác nước chảy mây trôi, xem xét chính là kẻ tái phạm. Mà Giản Duyệt thì là dọa đến tay chân như nhũn ra. lộn nhào ngồi trên mặt đất quăng ngã đến mấy lần, mới miễn cưỡng thoát đi nơi thị phi này. Tại huyên náo khoang tàu cuối hành lang, Lâm Trạch cùng hôm nay chính tựa ở trên lan can, đón hơi mặn gió biển, uống chút rượu trò chuyện, thưởng thụ lấy cái này khó được thanh tịnh. Phần này thanh tịnh, rất nhanh đã bị một hồi náo loạn động tĩnh trồ đánh vỡ. Các nàng xem đến Nhị Nguyệt cùng Giản Duyệt, như là gặp ma, lộn nhào từ góc rẽ trốn thoát, biến mất tại hành lang bên kia. Ngay sau đó, Lý Mục Hàn cùng Hạ Nguyệt thân ảnh, cũng lấy một loại cực kỳ mập mờ tư thái từ trong phòng lan ra. Lâm Trạch giơ chai rượu lên, hướng phía đôi kia chính quấn quýt lấy nhau nam nữ hô một câu: "Chú ý ảnh hưởng." Đóng cửa lại lại làm. Lý Mục Hàn cùng Hạ Nguyệt động tác, bỗng nhiên cứng đờ. Hai người tranh thủ thời gian luống cuống tay chân bỏ lên, đỏ mặt, cũng như chạy trốn về đi đến trong phòng, đều xem trọng trọng địa đóng cửa lại. Lâm Trạch nhìn xem kia cửa phòng đóng chặt, lắc đầu, thở dài: "Người trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy a. Người đây." Một bên hôm nay, mặt không thay đổi uống một ngụm rượu, nhàn nhạt hỏi: "Không tìm một cái?" Ha ha. Lâm Trạch cười cười, ngửa đầu được một hớp rượu: "Không tìm, yêu đương quá mệt mỏi." Vậy nhân ra khương hoẹ, nói chuyện bốn. Hắn không phải người. Ừm, đích xác không phải. Hôm nay ánh mắt nhìn về phía phương xa mặt biển, nhưng chúng ta cũng không phải, cho nên chúng ta sẽ không muốn đi thai hòa người. Lâm Trạch dùng một loại tự giễu ngữ khí nói: "Ta loại người này, nói đến yêu đương đến, nhất định là loại kia thay đổi thất thường hỗn đản." Điểm này ngược lại là không nhìn ra. Hôm nay khó được đất nhiều nói mấy chữ. Nàng ghé vào trên lan can, tùy ý gió biển thổi phật lấy nàng mềm mại tóc dài. Đúng lúc này, một cái nhỏ nhắn xinh xắn mà mỹ lệ thân ảnh, thở phì phò từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Là Lâm Linh. Nàng đầu kia tráng kiện đôi rồng, chính bực bội kéo tại sau lưng, một chút vung vẩy lấy, vớt bong tàu. Rất rõ ràng, nàng hiện tại rất không vui. Một lát sau, Lâm Mặc cũng gấp vội vàng đuổi đi theo. Nhìn thấy Lâm Trạch cùng hôm nay, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm: "Lâm cục, nay cục, có thấy hay không ảo mộng a?" "Ảo mộng? A, chính là trong miệng các ngươi Lâm Linh." Nhìn thấy, Lâm Trạch chỉ phương hướng của Lâm Linh rời đi, hướng bên kia nhi đi, giống như còn đang tức giận. "Ta lập tức đuổi theo, cảm tạ." Lâm Mặc nói tiếng cảm ơn, liền vô cùng lo lắng đuổi theo. Nhìn xem kia hai cái đi xa thân ảnh, Lâm Trạch cùng hôm nay liếc nhau một cái. Sau đó ăn ý giơ lên trong tay bình rượu, nhẹ đụng nhẹ. "Ngươi nhìn." Lâm Trạch uống một ngụm rượu, chậm rãi nói: "Đây không phải người đồ chơi, nói đến yêu đương đến, không phải mệt mỏi hơn sao?" Lâm Mặc mấy bước đuổi kịp thở phì phì Lâm Linh, đưa tay muốn đi bắt nàng tay. "Đừng chạm vào ta." Lâm Linh giống như là điện giật một dạng, bỗng nhiên hất ra hắn. Lâm Mặc không từ bỏ, lại thử một lần. Lần nữa bị nàng hất ra. Liên tục mấy lần về sau, Lâm Linh rốt cục không thể nhịn được nữa xoay người. Đối hắn nghe răng trợn mắt, cố gắng làm ra một bộ hung ác dáng vẻ uy hiếp nói: "Ta là diệt thế giả, là quần tinh kẻ thôn phệ, ngươi làm sao dám bắt nạt ta?" Ha ha. Nhìn xem nàng bộ này dương nhanh múa đuốt, lại không có chút nào lực uy hiếp bộ dáng khả ái, Lâm Mặc nở nụ cười. Hắn trực tiếp tiến lên một bước, không để ý phản kháng của nàng, một tay lấy nàng ôm ngang, sau đó duỗi ra một cái tay khác, dùng sức xoa đầu của nàng: "Ngươi bây giờ không phải cũng là lao bà của ta sao?" "Hừ." Bị hắn ôm vào trong ngực, Lâm Linh khí thế nháy mắt yếu đi xuống tới: "Nếu biết là ngươi lao bà, vậy ngươi còn dám phê bình ta? Bởi vì ngươi trước đó là làm rất nhiều không đúng sự tình mà." Lâm Mặc ngữ khí ôn nhu mà bất đắc dĩ, lui một vạn bước đến nói: "Coi như ngươi là tại cùng Tạ gia tộc đấu tranh, nhưng là xác thực tổn thương rất nhiều người vô tội. Ta nói ngươi vài câu cũng là rất bình thường." "Ta không nghe, ta không tiếp thụ bất luận cái gì phê phán. Ngươi phê phán ta, ngươi chính là không yêu ta. Ngươi bộ này hung hăng càn quấy logic, lại là từ chỗ nào học được a?" "Hừ." Lâm Mặc ôm trong ngực cái này giận dỗi tiểu tổ tông, thở dài: "Được rồi, đừng hồ nháo, mau đưa cái đuôi thu lại, ngươi cái này cái đuôi lại nặng lại chiếm chỗ." "Mới không muốn. Cái đuôi của ta so ra kém con kia hấp huyết quỷ cánh, ta cho ngươi biết, kia hấp huyết quỷ cánh mới khôi hài, đời ta cũng chưa gặp qua trọng tải như vậy nặng nữ hài tử, ha 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 ha." Nhắc tới kia khôi hài hấp huyết quỷ, giữa hai người mâu thuẫn nháy mắt tan thành mây khói. Bọn hắn hi hi ha ha, hòa hảo như lúc ban đầu. Tại bọn hắn trở về phòng trên đường, bong tàu một chỗ khác, một bộ áo trắng thiếu nữ chính một mình đứng tại mép thuyền. Nàng nhắm mắt lại, có chút giơ tay lên, tựa hồ là đang cảm thụ được gió hướng chạy, lại giống là tại lắng nghe trong gió nói nhỏ. Qua hồi lâu, Thiệu Vũ trên mặt rốt cục lộ ra một vòng như chút được gánh nặng vui mừng tiêu dung. "Tìm tới ngươi." Thanh âm của nàng nhẹ cơ hồ muốn bị gió biển thổi tán. "Ngươi gần nhất còn tốt chứ?" "Ừm, ta bây giờ tại thế giới này tốt lắm, rất an toàn, cũng rất ấm áp." "Ai, ngươi bây giờ đã tự do, cấm kỵ chi tháp sẽ không lại giam cầm ngươi." "Ừm, vậy là tốt rồi, như vậy nói cách khác, ngươi rất nhanh liền có thể tới tìm ta sao?" "Ta cũng rất muốn ngươi, ta mỗi ngày, mỗi một phần, mỗi một giây đều nhớ ngươi." "Hạ Lam." Một giọt tóe ánh nước mắt, thuận khỏe mắt của nàng, lặng yên trượt xuống. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau nàng truyền đến: "Uy." Thiệu Vũ quay người, nhìn thấy cái kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, lại khí chàng cường đại thân ảnh. "Sư phụ." Nàng lập tức thu liễm lại tất cả cảm xúc, cung kính hướng Mạc Sảo thi lễ một cái. Mạc Sảo ánh mắt rơi vào khỏe mắt nàng kia chưa khô vệt nước mắt bên trên. "Ngươi vừa rồi tại cùng ai nói chuyện?" "Người yêu của ta, cấm kỵ chi tháp chủ nhân, Hạ Lam." Nhắc tới cái kia tên, Thiệu Vũ ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có ôn hòa. "A, có đúng không?" Mạc Sảo trên mặt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. "Ta ngược lại là muốn gặp một lần, là nam nhân như thế nào có thể chinh phục ngươi? Chúng ta cùng một chỗ trải qua vô số khó khăn, chứng kiến qua vương triều hưng suy." Thiệu Vũ trong mắt lóe ra hồi ức quan mang. "Là hắn nhường ta biết, ta không chỉ là một cái bị người chán ghét quốc vương con riêng, ta cũng có thể bị người yêu, cũng có thể đi yêu người khác. Vậy các ngươi kết hôn sao? Còn không có. Mạc Sảo cười cười. Loại kia hắn đi tới thế giới này, ta sẽ cho các ngươi bổ sung một cái tốt nhất hôn lễ. Là. Sư phụ. Thiệu Vũ thanh âm mang theo một tiếng nghẹn ngào. Cảm tạ ngài. Lâm Mặc cùng Lâm Linh, xuất từ để ngươi ngự thú, ngươi khế ước cái ma vương về nhà. Hạ Lam, Thiệu Vũ, xuất từ bị Bạch Long chỗ nguyền rủa kiếm cơ, chương 980, trạm tiếp theo, điểm cuối, chương 980, trạm tiếp theo, điểm cuối. Ban đêm, không có dấu hiệu nào phong bạo càn quét vùng biển này. Cùng phong vòng quanh hạt mưa lớn trừng hạt đậu, hung hăng quất vào du thuyền cửa sổ mạn tàu bên trên, phát ra lốp bốp dày đặc tiếng vang. Đã từng bình tĩnh mặt biển, giờ phút này hóa thành phẫn nộ cự thú, nhấc lên từng đạo cao mấy mét sóng lớn, mãnh liệt đụng chạm lấy thân thuyền. Cả chiếc du thuyền trong sóng gió, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này cuồng bạo tự nhiên chi lực thôn phệ. Ra ngoài an toàn cân nhắc, thông hướng bong tàu tất cả lối ra đều bị tạm thời quan bế. Nguyên bản trong kế hoạch bong tàu đồ nướng tiệc tùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hủy bỏ. Không có việc gì đáng người, liền tự động tụ tập tại du thuyền lầu một rộng rãi nghỉ ngơi trong đại sảnh. Mở nhạt ánh đèn, chập chờn thân thuyền, ngoài cửa sổ sấm sét vang dội mưa to đêm. Làm một hạng cổ lão giải trí hoạt động, cung cấp tuyệt hảo sân khấu. Giảng chuyện ma. Kia là một chiếc cùng chúng ta bây giờ chiếc này không chênh lệch nhiều du thuyền, cũng là tại dạng này một cái báo tố ban đêm. Mặc Sảo mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế salon, dùng nàng kia không có chút nào gợn sóng, thanh lanh thanh tuyến chậm rãi giảng thuật. Truyền thuyết, lầu 3 phần cuối cái kia nhà vệ sinh nữ cái thứ 3 gian phòng, chết qua một nữ nhân. Nàng là bị tình nhân của mình chết chìm tại trong buồn cầu. Nghe nói, từ đó về sau, mỗi đến bao tố ban đêm, nếu như một mình ngươi đi vào cái kia nhà vệ sinh, liền sẽ nghe tới từ cái thứ 3 gian phòng trong buồn cầu, truyền đến nữ nhân nghẹn ngào tiếng khóc. Nếu như ngươi dám can đảm tới gần, nàng liền sẽ từ trong buồn cầu duỗi ra một con trắng bệ tay, bắt lấy mắt cá chân ngươi, đem ngươi cũng kéo vào. Cố sự giảng đến một nửa, Mặc Sảo bưng lên trước mặt nước trái cây, bình tĩnh uống một ngụm. Nhưng mà chuyện xưa của nàng lại giống một viên bom nổ dưới nước, trong lòng mọi người sôi trào. A! Lăng Y Duy cái thứ nhất sụp đổ, nàng thét chói tai vang lên nhảy dựng lên. Trực tiếp treo ở trên người Lục Thất giống một con chấn kinh gấu túi, chết sống không chịu xuống tới. Mà đổi thành một bên, Lục Vãn Ngâm sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Nàng chăm chú nắm lấy Khương Hoạ cánh tay, thân thể không bị khống chế khẽ run. Làm châm đốt người, nàng vốn nên không sợ hãi, nhưng hết lần này tới lần khác. Sợ quỷ là nàng khắc vào thực chất bên trong, không cách nào vượt qua nhược điểm. Vãn Ngâm mụ mụ, ngươi biến thành châm đốt người về sau không phải so quỷ còn dọa người sao? Khương Vũ ở một bên, không đúng lúc nhả ra một câu. Ngươi ngậm miệng. Lục Vãn Ngâm hung hăng trừng mắt nhìn nàng một chút. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo trắng bệnh thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Ngay sau đó, một tiếng điếc tai nhức óc lôi minh trong đại sảnh nổ vang. Toàn bộ khoang tàu đèn đột nhiên lấp loé mấy lần. Sau đó lâm vào ngắn ngủi hắc ám. Nhà a a a. Trong bóng tối, vang lên lần nữa Lăng Y Y cùng Lục Vãn Ngâm hai hợp tấu thét lên. Vài giây đồng hồ sau, dự bị nguồn điện khởi động ánh đèn một lần nữa sáng lên. Lục Vãn Ngâm sắc mặt đã từ trắng bệnh biến thành một mảnh xanh xám. Nàng cảm giác mình bàng quan, ngay tại phát ra mãnh liệt kháng nghị. Nàng rất muốn đi nhà xí, nhưng là nàng không dám đi. Mặc Sảo vừa rồi giảng cái kia cố sự, cùng trước mắt cái này đáng chết chẳng cảnh quả thực giống nhau như lúc. Nàng dãy dụa hồi lâu, rốt cục nàng lặng lẽ tiến đến Khương Vũ bên hai, thấp giọng, nhỏ tiểu Vũ Long, thế nào Vãn Ngâm mụ mụ? Khương Vũ chính say sưa ngon lành nghe kế tiếp chuyện ma, cũng không quay đầu lại hỏi. Ngươi đi theo ta một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ai? Thế nhưng là cố sự chính giảng đến đặc sắc thời khắc này, ngươi có phải hay không nghe lời? Lục Vãn Ngâm trong giọng nói mang lên một tia uy hiếp. Để ngươi bồi tiếp mụ mụ, ngươi không nghe lời có phải là? Thôi ta. Khương Vũ đành phải rất không tình nguyện đứng người lên, đi theo Lục Vãn Ngâm rời đi náo nhiệt đại sảnh. Vừa đi ra khỏi đại sảnh, một cô âm lãnh hàn ý liền đập vào mặt. Có thể là bởi vì sấm chớp nguyên nhân, trong hành lang khẩn cấp đèn lúc sáng lúc tối, đem hai người cái bóng ở trên vách tường kéo dài, vặn mèo, lại bỗng nhiên rút ngắn, giống như quỷ mị luân vũ. Lục Vãn Ngâm toàn bộ hành trình đều cơ hồ là dán ở trên người của Khương Vũ, hận không thể đem mình treo ở trên người nàng. Vãn Ngâm mụ mụ, ngươi đến cùng muốn nói cùng cái gì a? Như thế thần thần bí bí. Khụ khụ, ngươi đi theo ta đến là được rồi. Cuối cùng, Lục Vãn Ngâm dẫn Khương Vũ tới cửa toilet. Cánh cửa kia nửa mở, bên trong một mảnh đen kịt. Phảng phất một trương nhắm người mà vệ cự thú miệng. Ngươi liền chờ ở bên ngoài lấy. Lục Vãn Ngâm chỉ vào cổng, đối với Khương Vũ ra lệnh. Chờ ta ra, liền cùng ngươi nói là chuyện gì. Nói xong, nàng hít sâu một hơi. Thấy chết không sờn vào. Khương Vũ bất đắc dĩ tựa ở trên tường, thở dài. Vãn Ngâm mụ mụ sẽ không phải là sợ quỷ, không dám một mình đi nhà xí đi. Trong nhà vệ sinh, Lục Vãn Ngâm run rẩy mở ra điện thoại di động đèn tin. Chúng sáng tại không gian thu hẹp bên trong lắc lư, soi sáng ra trong gương mình tấm kia hoảng sợ mặt. Nàng tuyển cách cửa gần nhất cái thứ nhất gian phòng, sau đó nhanh chóng tránh đi và khóa ngược lại cửa. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là không yên lòng, bắt đầu kêu gọi bên ngoài hộ thân phủ. Khương Vũ, ngươi còn ở bên ngoài sao? Ở đây, mụ mụ, tại. Ngoài cửa truyền đến Khương Vũ hưu khí vô lực thanh âm. Qua mười mấy giây, Khương Vũ, ngươi ở đâu? Tại, mụ mụ, tại. Lại qua mười mấy giây, Khương Vũ, ngươi còn ở bên ngoài sao? Ai? Ta tại. Khương Vũ, ừm. Lần này, ngoài cửa đột nhiên không có người đáp lại. Yên tĩnh như chết, nháy mắt bao phủ toàn bộ nhà vệ sinh. Chỉ có ngoài cửa sổ kia vĩnh viễn không thôi tiếng mưa rơi cùng phong thanh. Nghe vào buộc phát chói tai. Khương Vũ, ngươi còn ở bên ngoài sao? Khương Vũ, nhỏ tiểu Vũ Long, ngươi nhanh cho ta đáp lời. Trả lời nàng, chỉ có một mảnh làm người ta ngạt thở trầm mặc. ầm ầm, lại là một tiếng lôi điện lớn nổ vang, trong nhà vệ sinh bóng đèn phát ra tư tư dòng điện âm thanh, lấp lóe mấy lần triệt để dập tắt. Lục Vãn Ngâm trong đầu nháy mắt hiện ra nhiều năm trước, tại rạp chiếu phim một lần kia tao ngộ. Một lần kia, nàng cũng là dạng này, bị một mình lưu tại hắc ám bên trong. Sợ hãi, như là băng lãnh thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Đúng lúc này, nàng nghe tới một trận động tĩnh. Kia động tĩnh là từ sắt vách nhà vệ sinh thời gian truyền đến. Đó là một loại tràn ngập thống khổ, phảng phất dây thanh bị giấy giáp ma sát qua thanh âm. Ta, tốt, đau nhức, khổ. Thanh âm này, đứt quãng, như có như không, lại giống một thanh âm độc chủy thủ, hung hăng lao vào Lục Vãn Ngâm thần kinh bên trong. Nàng dọa đến sắp khóc. Toàn thân run giống run rẩy một dạng, run rẩy hỏi: "Là ai? Cứu, cứu ta." Sắt vách nhà vệ sinh thanh âm vẫn còn tiếp tục. Lục Vãn Ngâm run rẩy, nâng lên đời này lớn nhất dũng khí, mở ra cửa phòng ngăn. Nàng không dám nhìn tới bên cạnh gian phòng, túi đầu, bước nhanh vọt tới bồn rửa tay trước. Muốn rửa tay hả? Vẫn là không rửa tay? Không, vẫn là phải rửa tay. Tẩy tẩy khỏe mạnh hơn. Không có việc gì, không có việc gì. Ha ha, tự mình dọa mình. Ngược lại là Khương Vũ cái này tiểu hỗn đản, đợi một chút nhìn ta không hảo hảo trừng trị nàng. Lục Vãn Ngâm một bên hừ phát không thành giọng ca, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, một bên vặn ra vòi nước, bắt đầu rửa tay. Nhưng mà, ngay tại nàng xoa xoa nước rửa tay thời điểm, phía sau nàng cái kia gian phòng, cửa nhà cầu kẹt kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra. Phanh một tiếng vang trầm. Một cái thứ gì từ bên trong ngã trên mặt đất. Lục Vãn Ngâm nước mắt nháy mắt liền báo tố ra, hai chân như nhũn ra cơ hồ đứng không ngừng. Không sợ, không sợ, không sợ. Ta không sợ. Ha ha. Tự mình dọa mình. Nàng nhắm chặt hai mắt, không dám quay đầu. Nhưng mà, cái kia ngã trên mặt đất đồ vật lại bắt đầu chậm rãi hướng phía nàng bỏ tới. Ướt sũng sợi tóc đảo qua mắt cá chân nàng. Sau đó, một con đồng dạng băng lên tay, bắt lấy mắt cá chân nàng. A. Lục Vãn Ngâm phát ra nửa tiếng ngắn ngủi thét lên. Nàng cảm giác được, vật kia chính thuận thân thể của nàng, chậm rãi bò lên. Nàng không dám động, chỉ có thể hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tấm gương. Tại trong kính, nàng nhìn thấy một trương tóc hai bù xù mặt, chính dán tại phía sau lưng của mình bên trên. Trên gương mặt kia là một đôi huyết hồng sắc, tràn ngập thống khổ con mắt. A a a a a a a a a a a a a a a a a. Không nên đem ta kéo vào trong buồn cầu A3. Lục Vãn Ngâm lý trí rốt cục triệt để đứt đoạn. Nàng phát ra đủ để lật tung nóc nhà thét lên, hai chân mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất. Đúng lúc này, cửa nhà cầu bị đẩy ra. Khương Vũ đi đến. "Ta vừa rồi tiếp điện thoại, mụ mụ, ngươi..." A. Nàng nhìn thấy, Lục Vãn Ngâm chính ngồi bệ xuống đất bên trên. Mặt mũi tràn đầy nước mắt, ủy khuất rơi suy nghĩ nước mắt. Dưới thân một mảnh khả nghi nước động, mà chính nắm lấy nàng mắt cá chân cái kia đồ chơi. "Linh Nguyệt tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này?" Cái kia tóc hai bù xù nữ quỷ ngẩng đầu lên, lộ ra Hạ Linh Nguyệt tấm kia thống khổ vạn phần mặt. "Cái kia, Têu Nhị Nguyệt, quá mẹ nó, có thể uống, ta uống chẳng qua nàng, mẹ rất khó chịu." Lục Vãn Ngâm sửng sốt, nàng nhìn trước mắt cái này hí kịch tính một màn, lại cúi đầu nhìn một chút mình ướt đẫm quần, xấu hổ giận dữ, sợ hãi, ủy khuất, một đều xông lên đầu. Nàng một phát bắt được Khương Vũ cổ áo, khóc nói với nàng: "Ngươi nếu dám đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, mụ mụ liền hôn tay bấm chết ngươi." Trong đại sảnh, Khương Huệ chính cho Khương Vũ gọi điện thoại: "Khương Vũ, ngươi Vãn Ngâm mụ mụ đâu? Các ngươi đều ra ngoài bao lâu, làm gì đi?" Khương Vũ ngáp một cái, thấp giọng: "Vãn Ngâm mụ mụ có chút buồn ngủ, ta vừa đưa nàng về phòng ngủ." "Đúng rồi, ba, ngươi thuận tiện chuyển cáo một chút Mục Lạnh thúc thúc, nữ nhi của hắn uống say, ta cũng vừa đem nàng đưa về gian phòng." Cúp điện thoại, Khương Huệ liền đem lời nói chuyển cáo cho Lý Mục Hàn. Lý Mục Hàn bất đắc dĩ thở dài, để Hạ Vân đi gian phòng bên trong chiếu cố một chút nàng cái kia không bất lo mẫu thân. Mặc Sảo nhìn một chút ngoài cửa sổ vẫn như cũ cuồng bão mưa gió, đứng người lên nói: "Thời gian cũng không sớm, ta xem hôm nay còn kém không nhiều đến nơi đây kết thúc đi." Nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa dứt, ba, toàn bộ khoang tàu nháy mắt lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Ngay sau đó, một người mặc thuyền viên chế phục nam nhân lộn nhào từ phòng điều khiển phương hướng lao đến, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. "Không tốt, dạ đã hỏng rồi, chúng ta bây giờ triệt để mất đi phương hướng." Hắn giống như là một tảng đá lớn đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Thân tàu đống nhiên một cái kịch liệt sốc này, đem mấy người đều hất tung ở mặt đất. Chén bàn vỡ vụn, thanh âm cùng người nhóm tiếng thét chói tai hỗn tạp cùng một chỗ. Thuyền muốn chìm, nhanh nhanh ngày thuyền chạy trốn. Thuyền viên đoàn triệt để lâm vào sợ hãi. Ngay tại mảnh này trong hỗn loạn, Lý Mục Hàn lại giống một người không có chuyện gì một dạng, vương vàng đứng, khoát tay áo: "Này, bao lớn chút chuyện, trên thuyền này đều là thứ gì như quỷ xà thần, ngươi coi như đem bọn hắn toàn ném trong biển ta cảm thấy vấn đề cũng không lớn à?" Hắn quay đầu, nhìn về phía chính an tĩnh ngồi ở bên cạnh Lý Linh Xanh cả xì đi á: "Con dâu, nhanh đi nghĩ một chút biện pháp." Lý Linh Xanh cũng ôn nhu cầm tay của vợ mình, nhẹ nói: "Lão bà, có thể làm phiền ngươi đi xem một chút tình huống sao?" Cả xì đi á nhìn xem trợ phu, nàng nhẹ gật đầu, sau đó đứng người lên, ưu nhã cởi xuống trên thân áo khoác cùng trên chân giày, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, không chút do dự từ mép thuyền trực tiếp nhảy xuống, nhảy vào kia phiến đen nhánh trong biển rộng. Vài phút sau, kia đủ để đem người ngũ tạng lục phủ đều điên ra kịch liệt lay động, như kỳ tích đình chỉ, thuyền khôi phục bình ổn, thậm chí so trước đó còn muốn bình ổn. Át nổ cùng Lý Y Y nhiễm vịn cửa sổ, run rẩy hướng ngoại nhìn lại. Sau đó, bọn hắn thấy được đời này đều khó mà quên cảnh tượng. Chiếc này to lớn du thuyền đã không phải là ở trên biển đi thuyền, Nó bị vô số đầu to lớn, bóng loáng, lóe ra hào quang màu u lam xúc tu. Từ trong nước biển cao cao nhờ dơ lên, chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, bình ổn hướng lấy phía trước phá sóng chạy tới. Cái này, đây quả thực là thần tích. Át nổ chấn kinh đến tột đỉnh. Cái này thứ gì? Lý Y Y Nhiễm cũng dọa đến lời nói đều nói không rõ ràng. Lý Linh Xanh đi tới, vỗ vỗ bả vai của hai người, dùng một loại thảo luận hôm nay khí trời tốt ngựa khí tùy ý nói, không nên kinh hoàng, đây là lão bà của ta, nàng sẽ không tổn thương mọi người. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, mà lại nàng xúc tu rất ngon, chờ chút có thể để bếp sau cho mọi người đến điểm đồ nướng vị khi ăn kia. Ngươi đừng nói, Lý Linh Xanh người này kia là thật nói là làm. Chờ kia chiếc to lớn du thuyền bị lão bà hắn cả si đi á xúc tu bình ổn kéo lên lái ra phong bạo khu vực về sau, hắn thật đúng là tự mình xuống bếp, trên bong thuyền chống lên một trường to lớn tấm sắt, cho một đoàn người sắc lên mới mẻ hải vị. Trên miếng sắt, trắng non xúc tu bị cắt thành đoạn ngắn. Tại nóng hổi mỡ bò bên trong phát ra từ từ hêm hai tiếng vang. Rất nhanh đã bị sắc đến hai mặt kim hoàng, giải lên hương liệu sau, tản mát ra làm người ta thèm ăn nhỏ dãi hương khí. Chỉ là, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy cả si đi á mặt mỉm cười, từ trên người chính mình giống nổ củ cải một dạng, thoải mái mà kéo xuống những này xúc tu chẳng cảnh. Cho nên, đối mặt với trong mâm kia mùi thơm nước muối đổ nướng vị, đại đa số người đều mặt lộ vẻ khó xử, có chút ăn không trôi. Chỉ có Lâm Linh còn có hôm nay còn có Hạ Nguyệt những người này, ăn đến vô cùng khởi kỉnh. Phản phất đang thưởng thức lấy người nào ở giữa mỹ vị. Hôm nay thậm chí cảm thấy đến có chút không đủ ăn, nàng bưng đĩa không. Đi tới trước mặt Lý Linh Xanh dùng nàng kia vạn năm không thay đổi, mặt không biểu tình mặt nghiêm túc hỏi: "Ta có thể trực tiếp ôm lão bà ngươi gặp sao?" Lý Linh Xanh tiểu dung cứng ở trên mặt. Hắn dùng một loại vô cùng kiên định ngữ khí, ngôn từ cự tuyệt vị này thực khách yêu cầu vô lý. Sáng ngày thứ hai, khoảng 9 giờ, phong bạo đã triệt để quá khứ. Mặt biển khôi phục yên lặng như cũ, giống một khối to lớn không tì vết bảo thạch màu lam. Ánh nắng xuyên thấu tầng mây, vậy trên bông thuyền, khi ấm áp hơi thở xua tan đêm qua tất cả vẻ lo lắng cùng rét lạnh. Đúng lúc này, có người ở đầu thuyền phát ra một tiếng kinh hỉ la lên. Mau nhìn, là đảo. Đám người nhao nhao tuôn hướng đầu thuyền. Chỉ thấy tại xa xôi đường chân trời bên trên, xuất hiện một vòng phỉ thúy như vậy lục sắc. Theo du thuyền tới gần, kia bôi lục sắc càng ngày càng rõ ràng, dần dần hiện lộ ra nó hoàn chỉnh hình dáng. Kia là một tòa xanh úng tươi tốt, phong cảnh như vẽ mỹ lệ hải đảo. Mục đích, đến. Mà lần này tràn ngập khó khăn chắc trở cùng vui cười dài dằng dặc đường đi, cũng sẽ phải đến nó điểm cuối. Về sau còn ở nơi này có mở hay không sách mới, cái này không xác định, thời gian ngắn có hay không sẽ mở, coi như về sau mở sách mới, cũng cùng hấp huyết quỷ cùng giám ngục trưởng không có bất kỳ quan hệ gì, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, bọn hắn sinh hoạt sẽ không theo cố sự hoàn tất mà chung kết, chỉ là sẽ không còn có người cùng ta đi thăm dò thế giới của bọn hắn. Chương 981, hôn lễ, chương 981, hôn lễ. La Dương nhưng thật ra là rất mập bức. Hắn cũng chỉ là tại bờ biển thuê một đầu thuyền nhỏ, chuẩn bị đi đón hắn cái kia muốn tới tham gia mình hôn lễ hảo huynh đệ. Nhưng là hiện tại, xuất hiện tại trước mắt hắn lại là một chiếc phảng phất có thể đắm băng sơn, xuyên qua mưa to gió lớn màu trắng xa hoa du thuyền. Mà lại, chiếc này du thuyền đăng tràng phương thức, cực độ không hợp thói thường. Nó không phải chậm rãi cập bờ, mà là bị vô số đầu to lớn, lóe ra u lam quang mang xúc tu, từ trong biển cao cao nhờ dơ lên, sau đó phanh một tiếng, giống ném đồ chơi một dạng, bị trực tiếp ném tới xốp trên bờ cát. Cái gì tình huống? La Dương cùng người nhà của hắn, cùng vị hôn thê Trần Tư Hàm người nhà, toàn cũng choáng váng. Bọn hắn miệng mở rộng, ngây ra như phỗng mà nhìn trước mắt một màn này, đại não triệt để đứng máy. Mà khi du thuyền cầu thang mạn chậm rãi buông xuống, những cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong tin tức đại nhân vật, từng cái thần sắc tự nhiên từ trên thuyền đi xuống thời điểm, La Dương càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị nhiều lần nghiền ép. Lao la, một cái thanh âm quen thuộc, đem La Dương từ dạng hóa đá thái bên trong tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Lý Mục Hàn đang đứng tại cầu thang mạn bên trên, hướng phía bên mình dùng sức vây tay. La Dương cái này mới hồi phục tinh thần lại. Thập, thập thập thập, cái gì tình huống? Hàm răng của hắn đều ở trên hạ run lên. Kia, kia, cái kia vân vân vân, là Thiên Khải thú sao? La Dương rỗi ra tay run rẩy chỉ vào cái kia giống như người bình thường một dạng, hỗ trợ từ trên thuyền vận chuyển lễ vật, khí chàng cường đại đến làm người ta ngạt thở nam nhân. Đúng vậy a. Lý Mục Hàn đi tới, một bàn tay đập vào trên lưng hắn. Đó cũng là huynh đệ của ta. Không không, không phải, vậy cái kia là. Đúng đúng, cục trưởng Thường Việt. Cục trưởng Lâm Trạch sao? La Dương ánh mắt lại rơi vào mặt khác hai cái khí độ bất phàm trung niên nam nhân cùng một trẻ tuổi thiếu nữ trên thân. Đúng vậy a, thế nào? Ngươi. Đậu mợ. Ta. Đậu mợ. Kia là Lý Linh An. Ta ngày. Ta con mẹ nó, ôi đậu mợ. Diệt thế giả. Ta. Ngươi. La Dương con mắt, khi nhìn đến cái này đến cái khác nhân vật trong truyền thuyết sau, rốt cục không chịu nổi cái này to lớn tin tức xung kích. Hai mắt khẽ đảo, thẳng tắp liền muốn về sau ngược lại. Ai. Lý Mục Hàn tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, hướng về phía trên thuyền hô. Phân bác sĩ. Nhanh. Đến cái cấp cứu. Phân bác sĩ dẫn theo nàng hòm thuốc nhỏ, yêu nhã đi xuống. Tùy tiện trên người La Dương vô mấy lần, hắn liền ung dung tỉnh lại. Lão Lý. Ngươi làm gì? Ai ui? Không phải tiểu tử ngươi nhường ta giúp ngươi giữ thể diện sao? Lý Mục Hàn lý trực khí chẳng nói. Ta giúp ngươi đem thiếp mời phát một vòng, kiểu gì, có đủ hay không phô trương? Đang khi nói chuyện, Hạ Nguyệt chạy tới tân nương Trần Tư Hàm trước mặt, đưa lên một cái giày đặc hồng bao. Trần Tư Hàm cùng La Dương người nhà, khi nhìn đến tiền biếu phong thư bên trên mấy cái chữ kia về sau, cũng bước La Dương theo gót, hai mắt khẽ đảo, lại ngất đi mấy cái. Sau đó, trên cơ bản mỗi cái từ trên thuyền xuống tới người, tại đưa lên tiền biếu về sau, đều có thể thành công để La Dương hoặc là Trần Tư Hàm nhà thân thích ngất đi một lần. Phân bác sĩ triệt để phiền, để bọn hắn dùng một lần tất cả đều đưa ra đi. Khi tất cả tiền biếu đều chất thành một đống lúc, nay trôi dáng dấp khiến người giận sôi số lượng, đủ để tại Thiên Hải thị khu vực phồn hoa nhất, mua xuống cả một tòa nhà cao ốc. Đừng nói, Lý Mục Hàn thật đúng là chuẩn bị cho La Dương phòng. Mặc dù không phải một tòa cao ốc. Đây là ta cùng Hạ Nguyệt đưa tân hôn của ngươi lễ vật, Thiên Hải thị gần biển trang viên á tòa, chìa khóa tại miệng ngươi trong túi. Kia là một tòa tự mang bể bơi cùng vườn hoa biệt thự sang trọng. La Dương rốt cuộc không kiềm được, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống Lý Mục Hàn. Nghĩa phụ, trước kia ở trường học là ta quá lớn âm thanh, ta ở chỗ này cho ngài đập một cái. Ai ai, làm gì vậy? Khương Huệ giờ phút này cũng đi tới. Hắn có chút hăng hái đánh giá La Dương. Ngươi chính là La Dương? Vân vân vân. Đúng vậy. La Dương dọa đến bắp chân đều đang phát run, đứng cũng không vững. Ngươi là Lý Mục Hàn huynh đệ, vậy cũng là ta Khương Huệ huynh đệ. Khương Huệ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Về sau có dùng đến lấy địa phương, cứ việc nói, chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Ta siết cái bố khỉ. La Dương trực tiếp khóc. Có chuyện gì có thể cần dùng đến ngài vị này đại tiên nhi? Khương Huệ trừ tiền biếu, cũng chuẩn bị lễ vật. Một cỗ bản số lượng có hạn xe thể thao đã mở đến Lý Mục Hàn chuẩn bị trong biệt thự. Trần Tư Hàm Trang đã sớm khóc tìm. Mấy cái nữ nhân thay nhau an ủi nàng. Ôi, khóc cái gì a? Lục Vãn Ngâm thân thiết ôm Trần Tư Hàm. Nhìn một cái ngươi hôm nay bao nhiêu xinh đẹp. Ô ô ô, ta cảm thấy hạnh phúc tới có chút quá đột ngột. Ô ô ô, mà lại ta trước kia kỳ thật rất béo. Bọn hắn đều nói ta là cái cầu. Cái này liền cảm thấy hạnh phúc. Hạ Nguyệt lạnh nhạt nói, ta nghe Lý Mục Hàn nói ngươi nghĩ thoáng một nhà trang phục của mình cửa hàng. Ta đã đem Trung ương Thiên Hải thị thương nghiệp cao ốc vừa đến 5 tầng bao xuống đến, tiệm của ngươi, liền mở đi nơi nào đi. Ta chỉ nói là ta nghĩ thoáng cái hai tay trang phục thị trường a o o o. Sương Nhiễm vuốt vuốt Trần Tư Hàm đầu, cười từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo bình nhỏ. Tỷ tỷ ta, tặng lễ vật, không bằng các nàng quý giá. Đây là tỷ tỷ tự mình điều chế dược tề, có thể để ngươi thường bảo đảm thanh xuân. Cái này nhưng cùng mây bên trên sinh mệnh khoa học kỹ thuật món đồ kia không giống a. Nàng trừng mắt nhìn. Nó không có trường sinh bất lão công hiệu, nhưng để ngươi sống đến 180 tuổi, sau đó một mực bảo trì như bây giờ trẻ tuổi, ngược lại là không có vấn đề gì. Một bên Mặc Vũ bất thình lình hỏi một câu. Ngươi bên trong thêm chính là mì ăn liền chất bảo còn sao? Dẫn tới mấy cái muội tử một trận vui cười. Sau đó là Ano. Hắn mỉm cười đưa lên nhà mình sinh ra sữa dê cùng làm format. La Dương lập tức cảm thấy vô cùng thân thiết. Cuối cùng có một người bình thường. Hắn cảm kích tay nắm Ano từ đáy lòng tán dương. Muội muội, dung mạo ngươi nhưng thật xinh đẹp, cảm ơn ngươi. Ano sững sốt một chút, cười xấu hổ cười. Nhưng nhìn xem hôm nay cái này ngày lại hỉ, hắn cuối cùng vẫn là không có đi giải thích, mình nhưng thật ra là cái nam. Lâm Trạch cùng Thường Việt cũng đi tới, bắt tay với La Dương. La Dương thụ sủng nhược kinh, trực tiếp liền muốn quỳ cùng hai vị đại lao nắm tay. Bị Lý Mục Hàn một thanh cho lôi dậy. Được rồi, cho ta hảo hảo đứng. Thường Việt cười ha ha, dùng sức vô vai La Dương. La Dương, La Dương, ừm, không sai. Nếu như không phải ngươi đang ở khi còn đi học nhì, để tiểu tử thúi này duy trì ổn định cảm xúc, nói không chừng hắn đã sớm đi đến một con đường khác. Có thể, tiểu tử. Lâm Trạch cũng cười cùng hắn nắm tay. Nhà chúng ta mục lạnh, trước kia đi học lúc nhờ có ngươi chiếu cố. Ngươi, nhà các ngươi. La Dương đầu góc đã triệt để thành một đoàn bột não. Đây là tỷ ta. Lý Mục Hàn chỉ vào Lâm Trạch, nhỏ giọng giải thích cho La Dương. Cũng có thể xem như ta cái thứ ba mẫu thần. Cái thứ ba. Đúng lúc này, một cái trước đó trên thuyền một mực không hề lộ diện nữ nhân, cũng chậm rãi từ cầu thang mạn bên trên đi xuống. Nàng hôm nay không có mặc kia thân mang tính tiêu chí áo khoác trắng, mà là thay đổi một bộ thanh lịch váy liền áo, tóc dài xõa vai, khí chất lỗi lạc. Nàng phi thường xinh đẹp, chỉ là tấm kia tinh xảo trên mặt, mang theo một loại bẩm sinh, tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Nàng đang cùng Sồ Tuyết trò chuyện cái gì? Hai cái khí chất hoàn toàn khác biệt nữ nhân đứng chung một chỗ, lại dị thường hài hòa, các nàng nói chuyện phiếm nội dung, tựa hồ cũng đều là một chút người bình thường nghe không hiểu thâm ảo học thuật vấn đề. Lý Mục Hàn chỉ về phía nàng, dùng một loại khoe khoang ngữ khí nói, "Nhìn, đây là mẹ ruột ta." "Mẹ? Chỗ này?" Nữ nhân nghe đến Lý Mục Hàn kêu gọi về sau, chỉ là có chút hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau đó cất bước đi tới. La Dương tranh thủ thời gian cả sửa lại một chút y phục của mình, khẩn trương gọi một tiếng, "Bá mẫu tốt." Tiêu Chi Tuyết cặp kia lạnh lùng đôi mắt bên trong, khó được toát ra một tia nhu hòa. Nàng khẽ gật đầu. Hai tử nhà ta trước kia đi học lúc, ta không thể hầu ở bên cạnh hắn. Hắn có thể ngươi bằng hữu như vậy, thực tế là quá tốt lắm. Chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Trên hải đảo hôn lễ hiện trường, bố trí được như là chuyện cổ tích bên trong mộng ảo tòa thành. To lớn công quán trước, phủ lên thật dài thảm đỏ. Hai bên là điểm đầy hoa tươi la mã trụ. Trong không khí đều tràn ngập hạnh phúc cùng tiền tài hương khí. Một đám người trùng trùng điệp điệp, liền hướng phía tòa kia cự hình công quán đi tới. Chiến trận kia, không biết còn tưởng rằng là quốc gia nào vương thất đi tuần. Đang bận rộn phục vụ viên trong đội ngũ, hai cái đáng yêu hầu gái. Chính một bên bưng khay, một bên nhỏ giọng châu đầu ghé thai. Hai chúng ta, tại sao lại muốn tới nơi này khi phục vụ viên a? Tô Hiểu Nguyệt có chút bất mãn lẩm bẩm. Bạch Tịch trên mặt thì một mực treo không thể bắt bẻ, nghề nghiệp tính mỉm cười. Nàng một bên mỉm cười tiếp đãi quý khách, một bên dùng chỉ có hai người có thể nghe tới thanh âm, nói với Tô Hiểu Nguyệt. Lâm Sinh nói, đến xem nhìn đặc quản cục và chín cục tình huống. Hắn gần nhất đấu với mặt Lôi An rất lợi hại, có lẽ cũng là nghĩ thừa cơ hội này, đến thư giãn một tí đi. Đúng lúc này, một cái trang điểm thành anh tuấn người hầu nam nhân từ phía sau đi tới, đưa tay tại hai người bọn họ trên đầu, một người vỗ một cái. Được rồi, đừng nói chuyện phiếm, nhanh đi làm việc. Hừ, thật đem người ta khi hầu gái. Tô Hiểu Nguyệt bất mãn nhìn xem Lâm Xanh, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi làm việc. Ở đại sảnh cổng, Lý Mục Hàn ôm La Dương bả vai, hắng giọng một cái, chuẩn bị hướng các vị ở tại đây đại lao giới thiệu hôm nay chân chính nhân vật chính. Các vị, an tĩnh một chút. Hắn dùng một loại cực kỳ long trọng ngữ khí, hướng tất cả mọi người giới thiệu nói, vị này chính là hôm nay tân lang, cũng là ta hơn Lý Mục Hàn năm hảo huynh đệ, mặt nạ bang bang chủ, La Dương. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả đại nhân vật đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. A, nguyên lai vị này chính là cái kia thần bí mặt nạ bang bang chủ. Kính đã lâu. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, khó trách có thể cùng Lý Mục Hàn xưng huynh gọi đệ. Nghe nói mặt nạ giúp làm việc khiêm tốn, thực lực lại thâm bất khả chắc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ có một mình La Dương ngơ ngác đứng tại chỗ, một mặt một bức. Thập, cái thứ gì? Cái gì? Mặt nạ rút. Hôn lễ hiện trường bố trí, có thể xưng ngộng ảo cùng xa hoa kết hợp hoàn mỹ. To lớn lộ thiên trên bãi cỏ, phủ lên trắng non thảm hai bên. Là điểm đầy màu xanh vỏ cao hoa hồng cùng màu trắng đầy trời tinh cầm vòm. Ánh nắng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sát đất, vẩy vào mỗi một trường phủ lên tinh xảo khăn trải bàn bàn ăn bên trên, ly thủy tinh cùng bằng bạc bộ đồ ăn, tại dưới ánh sáng chiết xạ ra hào quang sáng chói. Trong không khí tràn ngập hoa tươi mùi thơm ngát cùng hạnh phúc hương vị. Khi Trần Tư Hàm thay đổi một thân khảm nạm lấy vô số nhỏ vụn kim cương trắng loan áo cưới, kéo người mặc thẳng tây trang màu đen, khí khái anh hùng hừng hực La Dương lại xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, toàn bộ hội trường đều vang lên một trận từ đáy lòng tán thưởng. Tại người chủ trì đầy nhiệt tình lời dạo đầu về sau, mịp rộ phồn bị giao đến nhân vật chính của hôm nay, tân lang La Dương trong tay. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem giới đài tùy tiện xách một cái ra cũng có thể làm cho thế giới run ba run các đại nhân vật. Lại nhìn một chút bên người tiểu y hiệp như hoa thế tử, cùng cách đó không xa đối với hắn nháy mắt ra hiệu huynh đệ Lý Mục Hàn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đầu tiên là hướng phía dưới đài trịnh trọng bái. Mặc dù các vị đang ngồi đại nhân vật trong chúng ta tuyệt đại đa số khả năng đều là lần gặp đầu tiên, thanh âm của hắn mang theo một vẻ khẩn trương run rẩy, nhưng ta thật rất cảm tạ các ngươi, cảm tạ các ngươi có thể tới tham gia hôn lễ của ta. Còn có chính là ta chớ khẩn trương. Dưới đài, Lý Mục Hàn hô, xuất ra ngươi thời đại học cho đầu chọc chủ nhiệm trên đầu vẽ xấu dũng khí. Toàn trường cười vang. La Dương nhẹ gật đầu, cầm thật chặt Trần Tư Hàm tay, từ nàng lòng bàn tay nhiệt độ bên trong hấp thu đến lực lượng. Hắn chấn định tâm thần, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Ta nghĩ ta hẳn là trước giới thiệu một chút, ta cùng bên cạnh ta vị này mỹ lệ tân nương là thế nào tiến tới cùng nhau. Ta cùng Trần Tư Hàm là cao trung đồng học, khi đó Lý Mục Hàn cũng là bạn học của chúng ta. Chẳng qua khi đó ba người chúng ta người quan hệ kỳ thật đều rất một dạng, ta quan hệ với Lý Mục Hàn khả năng hơi tốt như thế một chút điểm. Khi đó Lý Mục Hàn tựa như cái bệnh tự kỷ người bệnh một dạng, suốt ngày không nói lời nào, luôn luôn một người ngồi ở trong góc. Vừa dứt lời, dưới đài vang lên một mảnh thiện ý cười vang. Lý Mục Hàn bất đắc dĩ vịn cái chán, nhắc nhở hắn, đừng giới thiệu ta, giới thiệu hai người các ngươi. Há há, đối với. La Dương gãi gãi đầu, chất phát cười cười, ta cùng Nghĩ Hàm, ai không đúng, muốn giới thiệu hai ta là tại sao biết, cũng nhảy không ra ngươi. Chính là bởi vì một lần kia học lớp. La Dương ánh mắt trở nên xa xăm mà thâm thúy, phản phất trở lại cái kia cải biến hắn cả đời ban đêm. Ta thay Lý Mục Hàn ra mặt, bị một cái phú nhị đại đánh cho gần chết. Tại trong bệnh viện, tại ta nhất chật vật, khó chịu nhất thời điểm, là nàng yên lặng thủ ta vài ngày. Hắn quay đầu, thâm tình mà nhìn mình tân nương, mà Trần Tư Hàm sớm đã đỏ bừng mặt, hạnh phúc túi đầu. Ừm, có lẽ từ khi đó bắt đầu, tình yêu của chúng ta liền đã lặng lẽ chôn xuống hạt giống. Hai người tay nắm tay, mười ngón khâu chặt. La Dương vẫn nhìn dưới đài mỗi người, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Lý Mục Hàn trên thân. Tóm lại, ta muốn nói cho mọi người chính là, thanh âm của hắn trở nên có chút nghẹn ngào, lại tràn ngập trước nay chưa từng có kiên định. Có lẽ tất cả chúng ta cố sự, quá trình, có rất nhiều không viên mãn, cũng có rất nhiều không hết nhân ý địa phương. Chúng ta đều từng mê mang qua, đã từng phạm qua sai lầm, thậm chí một trận coi là sẽ không còn được gặp lại lẫn nhau. Nhưng là, kết cục này, chí ít là mỹ hảo. Chí ít, chúng ta đều còn ở nơi này. Ta yêu người, yêu ta người, huynh đệ của ta, mọi người đều còn tại. Lần này phát ra từ phế phủ lời nói, để ở đây tất cả trải qua mưa gió người, đều vì đó động dung. Tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không thôi. Tại tất cả mọi người chúc phúc trong tiếng, người chủ trì cao giọng tuyên bố, hiện tại, ta tuyên bố, tân lang có thể hôn tân nương của ngươi. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Chương 982, hôm nay thật là một cái thời tiết tốt ta. Chương 982, hôm nay thật là một cái thời tiết tốt ta. Hoàng hôn làm cho này phiến không người bãi biển dắt lên một tầng ôn nhu vỡ vụn kim sắc. Thủy triều như tình nhân, không biết mệt mỏi hôn lấy bãi cát, lưu lại ướt át vết tích, vừa ngượng ngùng tối lui. Ạt nổ thân ảnh, tại đây phiến duy mỹ trong bức họa, có vẻ hơi không hợp nhau, nhưng lại kỳ dị hài hòa. Hắn đi chân đất, giẫm nát ấm áp mà tinh tế hạt cát bên trên. Tuy ý gió biển thổi phật lên hắn đầu kia ở dưới ánh tà dương tỏa ra ánh sáng lung linh tóc dài màu bạc. Rõ ràng là cái nam sinh, ngũ quan lại tinh xảo phải làm cho thiên địa cũng vì đó thất sắc. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, hắn mặc trên người một đầu màu trắng váy liền áo. Đó là của xì váy. Váy theo động tác của hắn, trong gió nhẹ nhàng phiêu động, giống một đóa sắp tàn lùi bách hợp. Trong miệng của hắn, còn ngâm nga lấy một bài khúc hát du. Kia là cực kỳ lâu trước kia, tại hắn còn không phân rõ ỷ lại cùng yêu thương tuổi thơ bên trong. Xì hống hắn lúc ngủ, thường xuyên biết hát ca. Mắt cá chân chỗ truyền đến một trận nhỏ bé đông nói. Dưới chân hắn mềm nhũn, nhẹ nhàng ngã ngồi tại trên bờ cát. Tiếng ca im bặt mà dừng. Một loại vô biên vô hạn cảm giác mất mát, nháy mắt đem hắn thôn phệ. Hắn ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn qua phương xa kia vòng ngay tại chìm vào đường chân trời to lớn mặt trời lặn. Cảm thấy mình cô phụ xỉ, cô phụ nàng nhiều năm như vậy thủ hộ cùng làm bạn. Đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau đó, tại bên cạnh hắn chậm rãi ngồi xuống, là Lục Văn Âm. Nàng không có nhìn hắn, chỉ là giống như hắn nhìn qua phương xa mặt trời lặn. Thanh âm nhẹ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió biển thổi tán. "Nhỏ Át Nộ, ngươi thích Khương Vũ sao?" Át Nộ sững sốt một chút, sau đó trả lời ngay. "Văn Âm a gì? Ta xem Khương Vũ như làm tốt lắm bằng hữu. Nguyệt Kỳ đâu? Nguyệt Kỳ học tỷ là tiền bối của ta đối nàng rất tôn trọng. Kia, theo Nhiễm đâu?" "Theo Nhiễm cũng là bạn của ta, nhưng khả năng nàng sẽ cảm thấy chúng ta là tỉ muội. Có đúng không? Đều là bằng hữu a." Lục Văn Âm khẽ miệng, câu lên một vòng như có như không mỉm cười. Nàng rốt cục quay đầu. Cặp kia phảng phất có thể thấy rõ hết thảy đôi mắt, lặng lặng mà nhìn xem hắn. "Xì đâu?" Vấn đề này, giống một đạo kinh lôi ở Át Nộ trong đầu ầm vang nổ vang. Hô hấp của hắn tại thời khắc này triệt để đình trệ. Hắn rất muốn nói, tựa như trả lời trước đó kia mấy vấn đề một dạng, không chút do dự nói ra miệng. "Xìp là tỷ tỷ của ta, là ta trọng yếu nhất người nhà." Nhưng là, hắn làm không được. Câu kia hắn nói vô số lần, cũng tin tưởng vững chắc vô số năm. Giờ phút này lại giống một khối nóng hổi bàn ủi, gắt gao ngăn ở cổ họng của hắn bên trong, để hắn không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Một trận bén nhọn đau lòng, không có dấu hiệu nào đâm xuyên bộ ngực của hắn. Nhưng cái này đau đớn, không phải tại vì Xìp đau lòng, mà là tại vì hắn mình. Tựa như là nội tâm của hắn nào đó một chỗ, cái kia bị hắn tận lực xem nhẹ, chôn sâu hồi lâu nơi hẻo lánh, đột nhiên vừa tỉnh lại. Dùng một loại lãnh khốc mà tàn nhẫn thanh âm, hết lần này tới lần khác chất vấn lấy hắn. "Ngươi thật nghĩ như vậy sao? Ngươi thật chỉ là xem nàng như thành tỷ tỷ sao? Vậy tại sao, khi nhìn đến nàng cùng mục trường bên trong những nam sinh khác lúc nói chuyện, trái tim của ngươi sẽ như bị móc sạch một dạng khó chịu? Vì cái gì tại bị nàng hôn thời điểm, nội tâm sẽ dâng lên loại kia trước nay chưa từng có ngọt ngào cảm giác? Vì cái gì, tại mặc vào váy của nàng, bắt chước bộ dáng của nàng lúc, ngươi mới có thể cảm giác được một tia hư giả, bị ai tới gần? Vì cái gì? Ngươi không dám trả lời những vấn đề này." Át Nộ thân thể bắt đầu không cách nào ức chế run rẩy lên. Hắn nhìn xem Lục Vãn Ngâm cặp kia bình tĩnh, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy con mắt. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy đến từ sâu trong nội tâm mình, kia phần chân chính để hắn không chỗ che thân sợ hãi. "Ta, đối với Xìp." Thanh âm của hắn khô khốc mà run rẩy. "Ta, khả năng đã sớm." "Đã sớm? Ngươi đã sớm cái gì?" Lục Vãn Ngâm quay đầu, mỉm cười nhìn về phía hắn. Nụ cười kia bên trong mang theo cổ vũ cùng hiểu rõ. Câu kia trải qua thời gian dài bị hắn gắt gao kiềm chế dưới đáy lòng, rốt cục xông pha tất cả trói buộc. "Ta thích nàng." Nói ra câu nói này nháy mắt, Át Nộ cảm giác toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng tim mình đập rõ ràng mà hữu lực. Ta thích Xìp, dù là nàng so người lớn tuổi. "Đúng vậy, ngươi không phải chỉ đem nàng xem như tỷ tỷ. Ta khả năng rất sớm trước đó liền không có dạng này cảm thấy. Hiện tại ngươi có can đảm đi đối mặt mình cái chủng loại kia tình cảm sao?" "Là." Át Nộ thật dài thở phào nhẹ nhõm, phảng phất dỡ xuống ngàn cân gánh nặng. "Ta rõ ràng rồi." Hắn dựa vào ở bên cạnh Lục Vãn Ngâm nhìn xem kia vòng chậm rãi chìm vào đường chân trời trời chiều, trong mắt tràn ngập thoải mái, cũng mang theo một tia không cách nào lời nói hối hận. "Nếu như ta có thể sớm một chút phát giác là tốt rồi." Cái kia kim sắc dư huy đem cả bầu trời cùng biển cả đều nhuộm thành ấm áp màu sắc. "Cái này kim sắc thật rất đẹp, nếu như có thể đi cùng với xin nhìn." Ngay tại hắn tự lẩm bẩm một giây sau, một cái mềm mại đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của hắn. Át Nộ sửng sốt một chút, vô ý thức tưởng rằng bên người Lục Văn Ngâm, thế là cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "A Di, ngài mệt nhọc." Nhưng mà trả lời hắn lại không phải Lục Văn Ngâm thanh âm, mà là một cái mang theo nồng đậm giọng nghẹn nào, còn có chút giọng mũi hắn vô cùng thanh âm quen thuộc. Thật không có lễ phép, người ta coi như lớn hơn người một chút, ngươi cũng không thể trực tiếp để người ta a gì. Hừ. Át Nộ vừa muốn đứng lên, đi xem một chút cái kia tựa ở trên bả vai mình, ngay tại nhẹ nhàng nước nở người. Nhưng mà, một con mềm mại tay lại chăm chú ôm lấy cánh tay của hắn, ngăn cản động tác của hắn. "Thiếu gia, tạm thời đừng nhúc nhích được không?" Xịp thanh âm, mang theo nồng đậm giọng mũi cùng không cách nào che giấu ủy khuất. "Ta không nghĩ để ngươi nhìn thấy ta hiện tại khóc tìm mặt dáng vẻ." Át Nộ thân thể, nháy mắt cứng đờ. Hắn có thể cảm nhận được thân thể nàng run rẩy, cũng có thể nghe tới nàng kiềm chế tiếng khóc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng một loại gần như thì thầm thanh âm hỏi: "Xìp, ngươi cũng nghe được?" "Ừm." "Thiếu gia ngươi vừa rồi nói thích." Át Nộ gương mặt lập tức đỏ bừng lên, kia đỏ ửng từ gương mặt một mực lan tràn đến bên hai, bỏng đến kinh người. Hắn nâng lên trong cuộc đời này lớn nhất dũng khí, thanh âm bởi vì hồi hộp mà có chút phát run: kia Xìp, ta cả đời này lần thứ nhất hướng người tỏ tình, ngươi, câu trả lời của ngươi là?" Xìp đem mặt thật sâu chôn ở bờ vai của hắn bên trong, phản phất dạng này liền có thể trốn tránh cái này để nàng tâm loạn như ma vấn đề. Ta không biết. Thiếu gia, ta so ngài lớn hơn nhiều. Ta sợ người khác sẽ châm biếm ngài, tìm một cái." "Hừ, a gì? Ta không quan tâm." Át Nộ vội vàng phản bác. "Còn có, ngươi không phải a gì, ngươi là trên thế giới này đẹp mắt nhất tỷ tỷ. Nhưng, thế nhưng là, ngài thật nguyện ý tiếp nhận ta như vậy hèn mọn. Ngươi không hèn mọn." Át Nộ lại một lần nữa đánh gãy nàng, trong giọng nói của hắn mang theo một tia bởi vì kích động mà sinh ra nộ khí. Siv, ngươi trong lòng ta, cho tới bây giờ đều không phải cái gì hèn mọn hầu gái. Ngươi là ta người trọng yếu nhất. Hắn không dung kháng cự đem thân thể của nàng quay lại, để nàng mặt quay về phía mình. Ánh nắng chiều, giống một tầng kim sắc sa mỏng. Ôn nhu bao phủ bọn hắn. Gió biển thổi phật lấy bọn hắn lọn tóc, trong không khí tràn ngập dâm đãng mà lãng mạn khí tức. Đây là bọn hắn nhân sinh bên trong, tốt đẹp nhất thời khắc. Đáp ứng ta, có được hay không? Ạt nộ nhìn xem nàng cặp kia hai mắt đấm lệ, mỹ lệ con mắt. Thanh âm bên trong tràn ngập khẩn cầu. Ừm. Làm sao tốt đâu? Tỷ tỷ. Một tiếng này tỷ tỷ mang theo nũng nịu, mang theo ỉ lại. Cũng mang theo người thiếu niên thuần túy nhất yêu thương. Chết để đánh tan Siv trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ai nha? Thiếu gia. Ngươi. Phạm Quy. Tỷ tỷ, làm ơn đi. Siv rốt cục nhịn không được, nín khóc mà cười. Nụ cười kia, như là sau cơn mưa sơ tỉnh cầu vồng, đẹp để cho người ta lòng say. Nàng ôn nhu cười cười. Kia. Thiếu gia. Nàng vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn nóng lên gương mặt. Ngài có thể nhìn xem con mắt của ta, nói lại lần nữa sao? Ạt nộ đỏ mặt, hít sâu một hơi. Hắn nhìn chăm chú nàng, cặp kia đã từng tràn ngập mê mang cùng ý lại đôi mắt. Giờ phút này chỉ còn lại trước nay chưa từng có kiên định cùng thâm tình. Siv, ta thích ngươi. Ta nghĩ cùng với ngươi, không phải làm tỷ đệ, không phải là chủ buộc, mà là làm người yêu, vĩnh viễn cùng một chỗ. Siv một bên im lặng rơi nước mắt, một bên lộ ra đời này nhất nụ cười hạnh phúc. Nàng trung điệp gật gật đầu. Tuân mệnh. Ta tiểu thiếu gia. Quãng đời còn lại, mời nhiều chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, Ạt nộ liền rốt cuộc không còn cách nào ức chế tình cảm của mình. Hắn cúi đầu xuống, vụng về mà nhiệt liệt hôn nàng môi. Tại kim sắc dưới trời chiều, thân ảnh của hai người bị kéo đến rất dài, cuối cùng hòa thành một thể. Tại cách đó không xa cây dừa hạ, Lý Mục Hàn cùng Khương Hoè một người ôm một cái quả dừa, dùng ống hút vòng mò cuốn vào, giống hai cái không có việc gì bên đường lao đại ra. Ai, bách hợp vô hạn tốt, chỉ là không thể sinh a. Nhìn phía xa đôi kia vừa mới xác định tâm ý người, Lý Mục Hàn phát ra đi qua người tang thương cảm khái. Nói cái gì mê sảng đâu, Ạt nộ là nam. Khương Hoè mặt không thay đổi nhà danh đạo. Ai? Lý Mục Hàn lại nặng nặng thở dài, hắn buông xuống quả dừa. Ánh mắt nhìn về phía kia phiến bị trời chiều nhuộm thành kim sắc, vô biên vô hạn biển cả. Chúng ta bây giờ thật đã cứu vớt thế giới, đúng không? Hắn nhẹ giọng hỏi, thanh âm trong mang theo một tia không xác định. Ta không biết. Khương Hoè cười cười, nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi không phải cứu vớt thế giới hội chuyên nghiệp sao? Siêu nhân địa quang, ngươi làm sao ngược lại tới hỏi ta? Ta chẳng qua là cảm thấy loại này cảm giác hạnh phúc. Lý Mục Hàn thanh âm có chút phiêu hốt, có chút quá lóa mắt, tựa như kia mặt biển bên trên kim sắc một dạng, nhìn xem lại đẹp, thoáng qua khả năng liền sẽ chìm vào hắc ám đường chân trời. Kia nếu không để nhỏ Kim Ố cùng nàng mụ mụ lại làm mấy cái mặt trời mọc. Khương Hoè nghiêm trang đề nghị, 24 giờ luân phiên, cam đoan ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy kim sắc. Đừng đừng, cái kia cũng quá chói mắt. Lý Mục Hàn bị hắn chọc cười, trong lòng điểm kia bất an cũng tiêu tán không ít. Cái kia, Khương Hoè a. Ừm. Đều kết thúc, đúng không? Ừm. Khương Hoè nhẹ gật đầu. Trừ cái kia kêu Lâm Xanh, hắn khả năng còn có thể cùng Mạt Lôi An, còn có cái khác giáo sư nhóm tiếp tục đấu tiếp. Nhưng đó là thuộc về bọn hắn chiến tranh. Na Vân bên trên sinh mệnh khoa học kỹ thuật đâu? Tạ Hánh đã cùng chúng ta lấy được liên hệ, nàng sẽ chủ động phối hợp chúng ta thanh lý nội bộ tập đoàn cục diện rối rắm. Kia nàng người hộ vệ kia đâu? Tại xác nhận nàng đã từng tìm kiếm qua Lý Chi Thu mảnh vụn linh hồn về sau, cũng đã đem nó bắt giữ. Khương Hoè uống một ngụm nước rửa, tiếp tục nói. Chỉ bất quá, nàng thật sự chính là đối với cái kia Tạ Hánh đại tiểu thư toàn tâm toàn ý. Nàng làm những sự tình kia, cũng chỉ là vì nghị củng cố mình đại tiểu thư tại tập đoàn địa vị. Có thể nói, nàng làm hết thảy đều là vì Tạ Hánh cũng không đủ. Kia liền thật, nên kết thúc. Lý Mục Hàn thật dài thở phào nhẹ nhõm, phảng phất dỡ xuống trong lòng cuối cùng một tảng đá lớn. Đúng vậy a. Hai người ăn ý đứng người lên, cùng một chỗ duỗi lưng một cái. Sau đó sóng vai đi ở dưới trời chiều, đem cái bóng thật dài kéo tại sau lưng. Ai, nhà ngươi Linh Nguyệt, vẫn là không muốn yêu đương. Này, đừng đề cập. Gần nhất đặc quản cục ngược lại là có cái không sợ chết tiểu hòa tử, một mực tại điên cuồng theo đuổi nàng. Ngay cả trong cục tư nhân ID đều đổi thành ta là Hạ Linh Nguyệt chó. Sau đó thì sao? Sau đó, bị Linh Nguyệt đánh cái răng rơi đầy đất, giẫm nát trên mặt đất thời điểm, kia tiểu tử còn một mặt hạnh phúc nói lần này thoải mái. Ha 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 ha. Ai, ta nghe nói Thiên Khải thú phim gần nhất muốn lên mới. Đúng vậy a, còn có kiểu mới nhất bản số lượng có hạn phỉ củ, ta giúp ngươi dự định. Đậu mợ, đủ ý tứ. Nhớ kỹ cho ta lưu thêm mấy cái. Kia vực sâu phỉ củ, ngươi cũng phải lưu cho ta mấy cái. Ha ha, không có vấn đề. Thân ảnh của bọn hắn tại kim sắc trên bờ cát, khoảng cách ống kính càng ngày càng xa. Đàm Tiếu thanh âm cũng theo gió biển trở nên càng ngày càng nhỏ, dần dần mơ hồ. Tại bọn hắn phía trước trên bờ cát là sớm đã chờ ở nơi đó đám người. Hạ Nguyệt, Lục Văn Âm, Mạc Vũ, Số Tuyết, Mạc Sảo, Sương Nhiễm, Lâm Linh, Lý Linh An, còn có đếm mãi không hết đám người. Tất cả mọi người đứng ở nơi đó, tắm rửa tại trời chiều cuối cùng dư huy bên trong. Cười, hướng phía bọn hắn dùng sức phất tay. Lý Mục Hàn cùng Khương Hoè dừng bước. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó không hẹn mà cùng mở ra bước chân. Hướng phía kia phiến ấm áp ánh sáng và bóng tối, hướng phía người nhà của bọn hắn cùng kết cục. Bước nhanh chạy tới. Chuyện xưa của bọn hắn có lẽ vẫn sẽ tiếp tục, nhưng ở giờ phút này, đã là kết cục tốt nhất. Ống kính từ từ đi lên, vượt qua thành thị ồn ào náo động, xuyên thấu tầng mây. Bầu trời phảng phất bị lực lượng vô hình xé rách. Một đạo đen nhánh người trống rông xuất hiện. Một cái thân ảnh màu đen, như là như diều đứt dây, từ lỗ hổng kia bên trong cấp tốc rơi xuống. Cuối cùng phanh một tiếng, nặng nề mà nện ở đường cái trung ương, đem đường nhựa mặt ném ra một cái hố cạn. Hắn mặc áo choàng màu đen, một đầu lộn xộn dưới tóc đen. là một đôi lóe ra mỏi mệt con ngươi màu vàng nóng. Hắn ôm đầu, lung lay, tựa hồ còn không có từ thời không sóc này bên trong tỉnh táo lại. Ngay sau đó, lại có mấy cái thiếu nữ thân ảnh liên tiếp từ vết nứt bên trong rơi xuống. Trong đó một cái thiếu nữ phản ứng cực nhanh, ở giữa không trung liền thi triển ma pháp, để thân thể của mình nhẹ nhàng lơ lửng, đồng thời cũng đem đồng bạn của hắn vững vàng tiếp được. Sơ Lì Nhã, nam nhân nhìn thấy cái kia thi pháp thiếu nữ, hưng phấn hướng lấy nàng hô to: "Chúng ta trở về." "Cái gì gọi là chúng ta trở về?" Sơ Lì Nhã nhếch miệng, hạ xuống ở bên cạnh hắn. "Đây chỉ là một mình ngươi cố hương đi." Cái khác mấy tên thiếu nữ cũng chen chúc tới, kích động ôm ấp lấy hắn. "Trúc Văn, ngươi về nhà." "Ha ha ha. Mặc dù ta không biết đây có phải hay không là nhà ta, nhưng là..." Trúc Văn nhìn xung quanh bốn phía cao ngất lâu vũ cùng như nước chảy cố xe, phát ra sống sót sau tai nạn như vậy cười to. "Ta lại trở lại văn minh thế giới." Một đám người tại người qua đường nhìn ngớ ngẩn từ một dạng trong ánh mắt ôm ấp lấy kêu to. Trúc Văn ngẩng đầu, nhìn xem kia ánh mặt trời sáng rỡ. "Hôm nay, thật là một cái thời tiết tốt ta." Ngoài lề một, Hạ Linh Nguyệt đi ở đầu đường, say rượu để nàng huyệt thái dương co lại đau. Hôm qua phụ mẫu lại ở trong điện thoại nói bóng nói gió thúc hồn, để nàng vốn là tâm tình phiền não đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nàng phiên muộn đá văng ra bên chân một viên hòn đá nhỏ, thì thầm trong lòng, trên thế giới này, chỗ nào có người nào có thể nhận được mình loại này táo bạo lại khó xử lý tính tình a. "Ai, có lẽ chỉ có chúng ta mới sẽ thích chúng ta." Ngay tại nàng tự giễu nghĩ đến ý nghĩ này lúc, một cái đeo khẩu trang, ghim cao đuôi ngựa thiếu niên từ bên người nàng gặp thoáng qua. Trong nháy mắt đó, một loại không cách nào nói rõ, phản phất soi gương như vậy cảm giác quen thuộc, để hai người đồng thời dừng bước. Hạ Linh Nguyệt sửng sốt một chút, cơ hồ là bằng vào bản năng, lập tức quay đầu. Cùng lúc đó, thiếu niên kia cũng đống nhiên xoay người qua. Bốn mắt nhìn nhau, không khí phản phất ngưng kết. Hai người đều không hẹn mà cùng, chậm rãi lấy xuống trên mặt khẩu trang. Khẩu trang phía dưới, là hai tấm cơ hồ giống nhau như lúc, tuấn mỹ mà mang theo vài phần kiệt ngạo bất tuần gương mặt. Mà khi bọn hắn bởi vì kinh ngạc mà có chút hé miệng lúc, kia một thanh mang tính tiêu chí bén nhọn cá mập răng, càng là triệt để bại lộ này quỷ dị trùng hợp. "Tên của ngươi là?" "Tên của ngươi là?" Ngoài lời hai, khi Ạt Nổ nắm xí tay, một lần nữa đạp lên Thụy Sĩ kia phiến quen thuộc thổ địa lúc, mẹ của hắn Doãn Giai sớm đã chờ tại cổng. Vừa nhìn thấy hai người kia chăm chú nắm tay nhau, cùng hai đầu lông mày rốt cuộc không còn cách nào che giấu yêu thương. Doãn Giai nước mắt, nháy mắt liền vỡ đê. Nàng một bên khóc, một bên tiến lên chăm chú ôm lấy hai người. "Con của ta, các ngươi, hai người các ngươi rốt cuộc tiến tới cùng nhau." Đối mặt mẫu thân như vậy nhiệt liệt phản ứng, Ạt Nổ cùng Sịp đều xấu hổ đỏ mặt, túi đầu, không biết nên nói cái gì. Mà Ạt Nổ phụ thân thì dùng một loại càng thêm không bị cản trở phương thức, biểu đạt nội tâm cuồng hỉ. Hắn hưng phấn phóng tới nhà mình mục trường, xoay người cưỡi lên một đầu khỏe mạnh nhất bò sữa. Tại rộng lớn trên đồng cỏ, phát ra ngao ngao tiếng hoan hô, sách trâu chạy như điên. Trấn an được cảm xúc sau, Doãn Giai kéo tay của Sịp, đầy mắt mong đợi hỏi thăm hai người: "Kia, lúc nào có thể để cho mụ mụ cháu trai ăn a?" Sịp mặt, nháy mắt đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết. Nàng vô ý thức che bụng của mình, thanh âm nhỏ đến giống con muỗi một dạng: "Phu nhân, thật xin lỗi. Cái kia, đã mang thai a? Nhanh như vậy?" Doãn Giai khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Ạt Nổ cũng lung túng gãi gãi đầu, ấp úng giải thích đạo: "Mẫu thân, ta cũng không biết vì cái gì, liền một lần liền." Cùng lúc đó, tại xa xôi đặc quản cục trong văn phòng, Sóc Bạch chính khi đến nổi trận lôi đình, đập ban một cái, chấn động đến nước trong ly đều vẩy ra. "Không giữ chữ tín, không giữ chữ tín, nói xong sẽ không lại sinh hài tử. Cái tiểu tử thối kia, cái kia xú nha đầu, gạt ta, dám gạt ta." Lục Thất thì giống một bãi bùn nhão một dạng co quắp ở trên ghế salon, một bên nhàn nhã soát điện thoại di động, một bên hữu khí vô lực an ủi nàng: "Được rồi, Sóc cục, đừng tức giận, tranh thủ thời gian ngẫm lại, cho ngươi cháu trai hoặc là tôn nữ lấy cái gì tên dễ nghe đi." Sóc Bạch ngực kịch liệt chập trùng, trừng mắt trần nhà, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Ai, việc đã đến nước này." Nàng chậm rãi quay đầu, dùng một loại cực kỳ nguy hiểm ánh mắt tiếp cận trên ghế salon Lục Thất. "Lục Thất, nhường ta đánh ngươi một trận hạ giận đi." "Ừm." Lục Thất từ trên màn hình điện thoại di động ngẩng đầu, mặt mũi hoang mang. "Dù sao ngươi cũng chết không được." Một giây sau, hắn mờ mịt, biến thành hoảng sợ. "A, toàn kịch trung. Lần nữa cảm tạ mọi người hoàn toàn như trước đây duy trì, Hấp Huyết Quỷ cùng Giám Ngục Trưởng đều đã chính thức hoàn tất, về sau sẽ không còn đổi mới bất luận cái gì nội dung, cũng sẽ không còn có bất luận cái gì phần tiếp theo cùng cái này hai bộ tác phẩm cùng thế giới quan, lần nữa cảm tạ duy trì."